theo chương 4. Tội phạm và hình phạt. Ở phương Tây, chính các nước đã nỗ lực rất nhiều với các số liệu thống kê tội phạm, thường là thay đổi cách tính toán các con số, hình như là nhằm che đậy những gì mà chúng ta thật sự tin rằng đang diễn ra. Nỗi lo sợ của chúng ta đối với các loại tội phạm lớn hơn rất nhiều so với khả năng xảy ra trên thực tế. Chính phủ các nước cũng đã thử áp dụng nhiều giải pháp khác nhau. Chính phủ phe cánh tả cho rằng tội phạm là do nghèo đói và tình trạng bất ổn trong xã hội, và do vậy đã tìm cách giảm tỷ lệ tội phạm thông qua việc giảm số người nghèo đói và các điều kiện xã hội. Chính phủ phe cánh hữu có xu hướng tập trung vào hình phạt, do đó dành nhiều thời gian vào các hình phạt cứng nhắc và các biện pháp cưỡng chế theo luật pháp. Ngay cả dự án New Labour với biện pháp thứ ba kết hợp một số chi tiết từ hai biện pháp trên cũng không khác gì so với hai quan điểm này. Cứng rắn với tội phạm và các nguyên nhân phạm tội là tiếng kêu của Anthony Blair, hay còn gọi là Tony Blair, trước khi ông giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử năm 1997. Nhưng, liệu biện pháp nào trong số hai biện pháp này, hay cả hai, được dựa trên bất kỳ điều gì khác ngoài hệ tư tưởng và tư duy cảm xúc, Gutfeld? Nguyên tắc đầu tiên của lý thuyết bày đàn, sự tương tác, có thể cho chúng ta biết điều gì về việc các mức độ phạm tội cũng như cách thức mà ta có thể thay đổi nó thông qua các chính sách. New York. Trong cuốn sách bán chạy của mình, The Tipping Point, Điểm Bùng Phát, nhà văn Canada Malcolm Gladwell đã mô tả gần như toàn bộ tình hình tội phạm hoành hành ở New York vào đầu thập niên 90. Nhiều khu vực của thành phố này gần như trở thành điểm cấm vận đối với cả người dân lẫn cảnh sát sau giờ giới nghiêm. Chú thích: M. Gladwell, 2000, The Tipping Point, How Little Things Can Make a Big Difference, Little Brown. Hết chú thích. Tội phạm, ma túy, mại dâm và giết người đều ở mức kỷ lục. Việc sử dụng xe điện ngầm cũng là một lựa chọn nguy hiểm. Những kẻ vô gia cư và nghèo đói đã tiến gần đến khu vực giàu có của phố Wall, cũng như đại lộ Madison. Trên thực tế, bạn có thể nói rằng New York là thành phố có nhiều tội phạm hơn bất kỳ nơi nào khác. Khoảng 20.000 vụ giết người mỗi năm và 600.000 vụ phạm tội nghiêm trọng xảy ra trong phạm vi 5 khu vực của thành phố này. Gladwell có kiểu giải thích rất thú vị về cách thức mà thành phố New York đã ngăn chặn và xoay chuyển tình trạng không mong muốn của tỷ lệ tội phạm. Ông sử dụng lý thuyết những cánh cửa sổ vỡ của Wilson và Kaelin để bày tỏ quan điểm rằng tội phạm, nếu được trình bày theo cách nói rập khuôn, là một hiện tượng về dịch tễ học. Theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, tội phạm lan truyền khắp dân chúng như một thứ bệnh dịch và được kiểm soát hiệu quả nhất bằng phép ẩn dụ y học. Nếu một cánh cửa sổ bị vỡ không được sửa sang, thông điệp mà nó gửi đến cho toàn thể cộng đồng là chẳng có ai quan tâm đến điều này, rằng không người nào quan tâm đến việc hành xử đúng mực. Ông đã trích lời của Wilson và Kaelin để trình bày quan điểm của mình. Dù chuyên nghiệp hay không, những kẻ hành hung, cướp bóc đều tin rằng họ sẽ giảm thiểu khả năng bị bắt hoặc thậm chí bị nhận diện nếu hoạt động trên đường phố, nơi các nạn nhân tiềm ẩn vốn đã e ngại trước các điều kiện sống hiện tại. Nếu dân chúng ở một địa phương không ngăn cản một tên ăn mày chuyên làm phiền những người qua lại, tên trộm này sẽ có lý do để tin rằng khả năng người dân gọi cảnh sát để nhận diện một kẻ sắp hành hung người khác hay để can thiệp vào một vụ hành hung đang diễn ra là rất thấp. Gladwell tiếp tục mô tả những thay đổi to lớn về chính sách công, những thứ được đưa ra để thực thi triết lý những cánh cửa sổ bị vỡ. Chính Kaelin đã được cơ quan thẩm quyền trung chuyển New York thuê làm cố vấn. Đồng thời David Gunn cũng được mời giám sát quá trình tái thiết hệ thống tàu điện ngầm trị giá nhiều tỷ đô la. Dù theo lẽ thông thường là phải lo lắng về mức độ tin cậy và khả năng thực thi pháp luật, nhưng Gunn lại chú trọng vào những khoảng cửa sổ bị vỡ của hệ thống này. Những hình vẽ graffiti là biểu tượng cho sự sụp đổ. Khi bạn xem xét quy trình tái thiết hệ thống này, cũng như ý chí và tinh thần mà bạn cần có để chiến thắng trong cuộc chiến chống lại hiện tượng vẽ graffiti. Nếu không giành chiến thắng trong cuộc chiến đó, tất cả những đường lối cải cách cũng như những thay đổi vật chất đều sẽ trở nên vô nghĩa. Chú thích: Citizen Gladwell 2015 Point. Hết chú thích. Vì hệ thống trung chuyển này kết thúc, nên cơ quan thẩm quyền trung chuyển dưới sự lãnh đạo của William Breton, cảnh sát trưởng của thành phố và cũng là một người hâm mộ Kalin, sau đó tiếp tục bước vào một dạng cửa sổ bị vỡ mới, những kẻ trốn vé hay những kẻ lậu vé theo cách gọi của người Mỹ. Vào thời điểm này, Breton ước tính rằng khoảng 170.000 người đi lại miễn phí trên hệ thống tàu điện mỗi ngày. Khi nhìn thấy một nhóm người trốn vé và không bị phát hiện, những người có xu hướng chấp hành luật pháp cũng bắt đầu bắt chước. Và thế là tội phạm gia tăng, và kéo theo đó là nhiều kiểu phạm tội khác. Việc truy thu được mức phí $1.25 trên một hành khách dường như chẳng xứng đáng với công sức hay tiền của bỏ ra. Chỉ công việc giấy tờ cũng đủ khiến cho bộ phận cảnh sát giao thông thấy nản lòng. Tuy nhiên, đối với Breton, việc chứng tỏ được ý nghĩa quan trọng của những điều nhỏ nhặt này sẽ đem lại giá trị to lớn hơn rất nhiều so với các khoản lợi trước mắt. Vì thế, thông qua nhiều biện pháp khác nhau, bao gồm cả việc thiết lập một trạm cảnh sát lưu động, Breton đã thực thi một chính sách khẩn cấp đối với những kẻ lậu vé. Thật nhanh chóng, tình trạng trốn vé đã giảm mạnh, nhưng điều quan trọng hơn cả là các đối tượng phạm tội khác, những kẻ hạ thấp mức cảnh báo an toàn của hệ thống này, đã bị nhận diện và tiêu diệt. Cảnh sát bất ngờ nhận ra rằng 1/7 số người bị bắt vì tội trốn vé đã từng phạm tội trước đó và 1/20 có mang theo vũ khí các loại. Một đợt càn quét đối với một vấn đề rất đơn giản, trốn vé, đã nhanh chóng giảm thiểu được các dạng tội phạm khác nghiêm trọng hơn rất nhiều và cả mức độ nhận thức về nó. Sau thành công của việc áp dụng các ý tưởng của Kalin vào hệ thống trung chuyển, Breton được bổ nhiệm làm cảnh sát trưởng của Sở Cảnh sát thành phố New York. Thủy tinh vỡ của ông lần này là kiểu hành vi chống đối xã hội, thứ có ảnh hưởng giống như những gì mà phong trào vẽ graffiti và nạn trốn vé đã gây ra. Những người lao kính xe, nạn say xỉn và tiểu tiện nơi công cộng, và cả những kẻ chuyên làm trò ảo thuật với ba lá bài. Chú thích: những người lao kính xe là những người dùng ống lăn cao su và khăn lao để vệ sinh kính xe cho những chiếc xe dừng lại ở các nút giao thông và sau đó yêu cầu chủ xe trả tiền công. Hết chú thích. Những sai phạm dường như không đáng kể này đã được giải quyết một cách rốt ráo. Chẳng bao lâu, khi các đối tượng phạm tội trên đường phố bắt đầu sụt giảm như những gì đã diễn ra với thế giới ngầm vài năm trước đó, Breton và thị trưởng Giuliani mới có thể công khai ăn mừng sự thành công của chính sách giữ gìn trật tự an ninh thành phố. Cơ chế vật lý của tội phạm. Dĩ nhiên, Gladwell đang tìm cách đưa ra một quan điểm để minh họa cho phép ẩn dụ của ông về dịch tễ học, đó là hành vi lan rộng khắp dân chúng như một thứ bệnh dịch. Lý luận trên giúp tôi có nhận định như sau: làm cách nào nạn tội phạm lại hoành hành nếu không thông qua sự tương tác của các cá nhân trong một bối cảnh cụ thể? Nếu hiểu được cơ chế hoạt động nền tảng của các mô hình đã được trình bày trong cuốn Điểm Bùng Phát, chúng ta sẽ nhìn thấy được sự thật ẩn đằng sau hình ảnh ẩn dụ về dịch bệnh, cũng như các chiến thuật để chống lại nó. Trong một cuốn sách đầy kinh ngạc, nói về những nỗ lực suốt nhiều năm nhằm áp dụng các khái niệm phổ biến trong lĩnh vực vật lý vào các vấn đề xã hội, nhà báo khoa học Philip Bone mô tả các giai đoạn chuyển đổi trong trải nghiệm của bản thân với tư cách là nhà nghiên cứu các mức nhiệt độ và áp suất khi hơi nước chuyển thành nước và nước chuyển thành đá. Mời quý thính giả hãy tiếp tục cùng kho sách nói.com.vn đi đến những khám phá tiếp theo. Đối với những ai đã quên mất những bài học vật lý thời cấp sách đến trường, điều đầu tiên cần nhớ ở đây là các mức nhiệt độ khác nhau không phải yếu tố duy nhất ảnh hưởng đến những thay đổi trong trạng thái của một chất. Ví dụ, dưới áp suất không khí lớn hơn, nước sẽ bốc hơi ở một mức nhiệt độ khác. Ở mực nước biển, nhiệt độ đó là 100 độ C, nhưng sẽ ở mức hơi thấp hơn nếu ở trên núi cao. Đây được gọi là các trạng thái cân bằng của một hệ thống dưới các điều kiện nhất định. Nhưng đây không phải là phần kết của câu chuyện. Một chất khí có thể vẫn giữ nguyên trạng thái ngoài giai đoạn chuyển đổi thông thường do sự thay đổi của các điều kiện. Nó không ổn định về lâu dài. Các nhà vật lý gọi đây là trạng thái di căn, nhưng vẫn duy trì như thế cho đến khi điều gì đó khiến nó chuyển sang trạng thái cân bằng, một hiện tượng diễn ra nhanh chóng. Minh họa 44 sẽ cho thấy các hoạt động của hiện tượng này. Đặc biệt, quá trình chuyển đổi từ mức di căn sang trạng thái cân bằng là nhờ sự cấu tạo hạt nhân nucleation. Khi một chất lỏng đông lại dưới nhiệt độ đóng băng, một tinh thể rắn nhỏ bé sẽ phát triển một cách bất ngờ để biến đổi phần lớn những chất có liên quan. Nói cách khác, nếu bất ngờ xuất hiện trong trạng thái di căn, một phần đủ lớn của trạng thái ổn định này có thể nhanh chóng lan rộng để nhấn chìm toàn bộ hệ thống. Chú thích: Paul 2004, Critical Mass. Hết chú thích. Nhiều tội phạm hơn, ít cơ chế vật lý hơn. Paul áp dụng nguyên tắc này để củng cố thêm cho các học thuyết về tội phạm của Campbell và Omeret, những nhà kinh tế có ảnh hưởng. Ông cho rằng đây là lý do vì sao chúng ta nhìn thấy những thay đổi đột ngột về mức độ phạm tội khi những thay đổi nhỏ diễn ra trong bối cảnh và trải nghiệm từ sự tương tác giữa các cá nhân, và vì sao một số khu vực nghèo khó lại có tỷ lệ tội phạm cao trong khi số khác lại ở mức thấp. Hai nhà kinh tế học nổi tiếng này, những người cũng bị ảnh hưởng bởi Sterling, tin rằng chính sự tương tác với người khác sẽ quyết định khả năng phạm tội của chúng ta. Họ nhìn nhận các cá nhân giống như các phân tử khí, như những chủ thể tương tác chịu sự ảnh hưởng của người khác, những người tồn tại trong một bối cảnh chứa đựng nhiều yếu tố tự nhiên và, quan trọng hơn cả, các chủ thể khác giống như họ. Những kẻ tội phạm, những vị thánh và những người hay thay đổi. Về cơ bản, mô hình này cho rằng, ngoài đặc điểm nhân khẩu học, mỗi chúng ta đều thuộc về một trong ba nhóm: những kẻ phạm tội, những vị thánh và những người hay thay đổi. Một số người luôn có xu hướng phạm tội. Khả năng hủy diệt các nạn nhân dường như trở thành đặc tính quan trọng của một phong cách sống theo xu hướng phạm tội. Dù điều này đúng hay sai, hầu hết chúng ta đều đồng ý rằng luôn có một nhóm nhỏ với những kiểu hành vi không tốt trong bất kỳ nhóm xã hội nào. Tương tự, những vị thánh là nhóm người tương đối nhỏ nhưng phổ biến trong mọi xã hội. Họ là những người luôn tuân thủ pháp luật và thường, như Campbell và Omret nhận xét, là phụ nữ và hoặc những người đã nghỉ hưu. Như đã nói, những bộ óc nữ quái cũng khá phổ biến đối với độc giả của những tờ báo lá cải. Bên cạnh đó, bộ phim Bố Già và lịch sử có thật của các tổ chức tội phạm tại Mỹ cho thấy rằng các thủ lĩnh của băng đảng mafia Mỹ thường không phải là những quý ông lớn tuổi. Tuy nhiên, đây chỉ là những trường hợp ngoại lệ và không phản ánh được mô hình tổng thể về nhân khẩu học. Phụ nữ và người hưu trí hiếm khi là những kẻ gây án. Phần lớn các thành viên trong bất kỳ nhóm xã hội nào đều có thể là những người hay thay đổi theo nhiều cách khác nhau, và điều này cũng đúng với hành vi phạm tội. Họ là những cá nhân không thuộc nhóm tội phạm cũng không thuộc nhóm những vị thánh. Thay vào đó, họ cởi mở với sự tác động của những người xung quanh. Mặc dù số liệu phạm tội cho thấy những người trẻ tuổi có xu hướng gây ra phần lớn hành vi phạm tội, nhưng cũng chính xác khi cho rằng họ chịu sự ảnh hưởng bởi người khác nên hoàn toàn chứng minh cho tính đúng đắn của luận điểm trên. Campbell và Omret cho rằng đây là lý do vì sao không có loại đòn bẩy nào mà các nhà hoạch định chính sách sử dụng thay đổi hoàn cảnh bất lợi của xã hội hoặc đưa ra những hình phạt nghiêm khắc hơn có tác động trực tiếp đến các đối tượng phạm tội. Minh họa 45. Biểu đồ bên trái thể hiện hiệu quả những thay đổi trong điều kiện bất lợi của xã hội đối với các mức độ phạm tội. Biểu đồ bên phải thể hiện tác động của các hình phạt nghiêm khắc. Điều khiến tôi bất ngờ là điểm tương đồng của nó với các giai đoạn chuyển đổi. Liệu có thể có một trạng thái cân bằng và trạng thái di căn đối với các mức phạm tội trong một nhóm dân cư nhất định, trong các điều kiện xã hội và luật pháp nhất định? Theo Bourne, nếu đúng như vậy, điều này sẽ lý giải cho lý do vì sao những thay đổi đột ngột sẽ xảy ra khi xuất hiện những thay đổi rất nhỏ, và vì sao hai động lực mạnh mẽ dẫn đến khả năng phạm tội lại có mối quan hệ trực tiếp với chính các mức độ phạm tội. Còn đây là quan điểm của tôi. Khả năng phạm tội là kết quả của hoạt động tương tác giữa các cá nhân và các điều kiện, chứ không phải chỉ có các điều kiện. Chính những thứ chúng ta nhìn thấy quanh mình trong hành vi của những người đồng trang lứa và những người quen biết sẽ quyết định hành vi phạm tội của chúng ta, như Gladwell đã nói. Ngoài việc hành động vì những lý do cơ bản, theo bản năng và sống trong thế giới riêng của mình, có nghĩa là, theo quan điểm tôi, kẻ phạm tội thật sự là người rất nhạy cảm với môi trường xung quanh, cảnh giác với tất cả các gợi ý và dễ phạm tội dựa trên sự nhận biết của bản thân về thế giới xung quanh mình. Chú thích: Gladwell 2000 Tipping Point. Hết chú thích. Đây cũng là lý do vì sao lý thuyết cánh cửa sổ bị vỡ và các chiến lược của nó dường như phát huy tác dụng. Vì sao những điều nhỏ nhặt lại có thể tạo ra một sự khác biệt lớn, và vì sao người tốt có thể trở thành người xấu và ngược lại. Ẩu đả trên biển và ở vùng ngoại ô. Sau khi hiểu được điều này, giờ là lúc cần xem xét một trường hợp có thật để nắm rõ cơ chế của hành vi đám đông thông qua những công cụ mà chúng ta vừa khám phá, và cũng để bắt đầu đưa ra một số câu trả lời. Như đã trình bày ở chương 2, từ lâu, các cuộc bạo loạn và quy tắc đám đông đã được xem là biểu tượng của tất cả những gì điên rồ, xấu xa và nguy hiểm về hành vi đám đông của con người. Chúng ta tự hỏi, làm thế nào những điều này có thể xảy ra? Chúng ta tự hỏi chính mình, làm cách nào mà những con người vốn cư xử đúng mực lại làm những việc tồi tệ như thế? Từ đây, tất cả chúng ta đều quá dễ dàng nhận thấy chính mình đang đi trên lối mòn của tư duy phạm tội, để biến những kẻ nổi loạn thành những con quỷ dữ, hay đổ lỗi cho các tác động hoặc các cá nhân bên ngoài, những kẻ đã khiến người khác làm việc xấu. Hãy thử tiếp cận hai sự kiện này với một tư duy cởi mở và những ý tưởng cơ bản mà chúng ta có được về sự tương tác cũng như cơ chế vật lý của tội phạm. Physics of crime. Đồng thời tìm hiểu xem liệu cách này có thể tạo ra một mô hình tốt hơn để hiểu về bản chất của các cuộc nổi loạn cũng như cách thức xử lý chúng. Bạn sẽ làm như thế nào? Các sự kiện. Chủ nhật ngày 11 tháng 12 năm 2005, khoảng 5.000 người tụ tập gần bãi biển ở Cronulla, một vùng ngoại ô ven biển nằm ở phía bắc thành phố lớn nhất nước Úc. Tin nhắn SMS đã đưa đám đông này tụ tập tại đây để đối mặt trực tiếp với những cuộc tấn công và hành vi quá khích của những người không phải dân địa phương nhằm giành lại bãi biển. Theo báo cáo của hãng tin địa phương là những thanh niên Hồi giáo người Liban đến từ các vùng ngoại ô phía Tây. Đáng chú ý nhất trong các báo cáo này là một sự kiện xảy ra từ tuần trước. Hai người cứu hộ lướt sóng ở Cronulla được cho là đã trở thành nạn nhân của một cuộc tấn công vô cớ bởi một nhóm thanh niên ăn mặc theo phong cách Trung Đông. Ở đây, kho sách nói.com.vn mời quý thính giả tiếp tục theo dõi để biết rằng những người ấy là ai và vì sao lại có sự việc như thế. Mặc dù nhóm này có vẻ như những người tử tế, vừa ăn uống vừa trò chuyện, nhưng có một vài phần tử không vui trong đó. Tài liệu về nạn phân biệt chủng tộc được truyền tay bởi các thành viên của các nhóm như Australia First Party, Patriotic Youth League và Blood and Honor ở Newcastle. Một nhóm gồm những kẻ phân biệt chủng tộc ngoan cố còn mang cả biểu ngữ với dòng chữ như "Chúng tôi lớn lên ở đây, còn các người thì không", hay "Niềm tự hào của người Úc", hoặc thậm chí là những nội dung đáng lo ngại hơn. Theo như lời trích dẫn của một bản tin trên đài ABC, không khí hội hè ở đó bỗng chốc trở thành một sự sỉ nhục. Trước đó, không khí giống như một bữa tiệc, bất kể đám người đông đúc, Tình hình đã thay đổi khi một người đàn ông ăn mặc kiểu người Trung Đông bị rượt đuổi chạy vào một quán rượu nhỏ của khách sạn. Trong vòng một phút, cả khách sạn đó bị bao vây bởi hàng ngàn người la hét và reo hò. Khoảng nửa giờ sau, một cuộc ẩu đả đã diễn ra khắp đường phố và cảnh sát đã dẫn người đàn ông đó ra ngoài với áo thun trùm kín đầu khi đám đông ném vỏ lon bia về phía anh ta. Chú thích: ABC News Online at www.abc.net.au. Hết chú thích. Suốt ngày hôm đó, một số người khác có diện mạo tương tự cũng bị tấn công, bao gồm một thiếu niên người Do Thái và một cô gái người Hy Lạp. Tất cả có 25 người bị thương và khoảng 12 đối tượng bị cảnh sát bắt giữ trong cuộc nổi loạn. Đêm hôm đó, các báo cáo cho biết là một nhóm người đang trên đường tiến đến vùng ngoại ô để trả thù. Khi một vài nhóm nhỏ đến bãi biển vào lúc 10 giờ 45 phút tối, cảnh sát quyết định không can thiệp mà chỉ ghi lại biển số xe. Tuy nhiên, những gì diễn ra tiếp theo cũng đáng kinh ngạc như những sự kiện đã xảy ra trong ngày. Tại Marabra và Rockden, xe hơi và cửa sổ đều bị đập hỏng. Khu nhà ga Rockden cũng bị phá hủy. Một người đàn ông bị tấn công bởi khoảng 10 người ăn mặc theo kiểu Trung Đông. Bạo lực lan tràn khắp các vùng ngoại ô của Sydney như Brighton-les-Sands, Ashfield, Frankston và Punxsutawney. 16 người bị bắt và bị kết án với các tội danh như chống đối, hủy hoại tài sản, cản trở và tấn công người thi hành công vụ, có hành vi quá khích, bạo lực, ẩu đả và sở hữu dụng cụ sắc nhọn, dao tại nơi công cộng. Thứ hai, ngày 12 tháng 12, cảnh sát và các nhà chức trách địa phương gặp nhau và lên án nạn bạo lực. Cảnh sát đổ lỗi cho thói côn đồ của những người dân từ nơi khác đến, còn chủ tịch Hiệp hội Hữu nghị Hồi giáo của Úc thì cho rằng việc xảy ra tình trạng bạo lực này là điều tất yếu và đổ lỗi cho những lời lẽ phân biệt chủng tộc trên các phương tiện truyền thông hồi tuần trước. Một lực lượng đặc nhiệm được thành lập để lần theo dấu vết của những kẻ xấu xa và phiên họp quốc hội New South Wales được triệu tập vào ngày hôm sau với mục đích củng cố quyền lực của cảnh sát với quyền được đóng cửa các điểm bán rượu và xung công các phương tiện cơ giới. Tối hôm đó, tin nhắn SMS kêu gọi hành động phản đối và trả đũa lại bắt đầu xuất hiện. 1.000 người tập trung bên ngoài Lakemba, nhà thờ lớn nhất Sydney, để bảo vệ khu vực này trước sự trả thù của người da trắng. Vào lúc 9 giờ 30 tối, khi không có hành động trả đũa nào xảy ra, đám đông đó lên xe và hướng về phía khu vực ngoại ô ở phía nam thành phố. Theo báo cáo, xe cộ và tài sản ở Bexley đã bị phá hủy trên đường. Cronulla và Marlborough được chiếm đóng và trung tâm mua sắm địa phương cũng bị hư hại nghiêm trọng. Khoảng 100 chiếc xe đã bị đập phá bởi những người này. Cư dân địa phương thúc thủ trong nhà, còn những người phải đối mặt với đám đông này thì bị tấn công bằng vợt bóng rổ và các vũ khí khác. Cảnh sát tìm thấy 30 chai Molotov và nhiều thùng sỏi được chất trên mui xe khi hàng trăm người lướt sóng tụ tập. Các vũ khí khác như thanh sắt, vợt bóng rổ, dao và thậm chí súng cầm tay các loại cũng bị phát hiện và xung công. Tình trạng bạo lực vẫn tiếp diễn suốt tuần, bất kể sự tăng cường lệnh giới nghiêm của cảnh sát, một quy định cho phép cảnh sát được đóng cửa cả vùng ngoại ô. Tin nhắn SMS bắt đầu được gửi đến những người sử dụng điện thoại di động ở các khu vực xa hơn như Victoria và Queensland. Từ cả người Anglo-Saxon lẫn người Trung Đông, cả hai đều kêu gọi tiếp tục các đợt tấn công trả đũa. Tuy nhiên, chỉ trong vòng vài ngày, tình trạng bạo lực đã biến mất nhanh như khi chúng xuất hiện, mặc dù số lượng du khách đến các bãi biển Sydney vẫn ở mức thấp suốt mùa Giáng sinh, nhưng tội phạm bạo lực đã trở về mức khá ổn định và an toàn như trước khi có những cuộc nổi loạn này. Số người tụ tập, nếu có, ở cả hai vùng đều trở nên ít đi. Phân tích: đây là nơi bạn phải bắt tay vào việc, hy vọng bạn đã sẵn sàng. Bước 1. Điều cần làm trước tiên là hiểu rõ và loại bỏ những lối tư duy truyền thống. Ví dụ, những kẻ xấu khiến cho đám đông hành động, thay vào đó, người ta đổ lỗi cho sự nghèo khó và tình trạng bị tước đoạt trong xã hội, đều đúng cho cả hai vùng. nhưng không ai có thể lý giải được sự bùng phát đột ngột của những cuộc bạo loạn này. Nạn phân biệt chủng tộc là một hiện tượng phổ biến và hẳn điều này đã khiến cho các cuộc nổi loạn xảy ra và kéo theo đó là các đợt tấn công trả đũa. Một lựa chọn khác là biện pháp treo cổ. Rõ ràng những hình phạt chống bạo loạn không đủ sức răn đe. Những kẻ hành hung nghĩ rằng chúng vẫn có thể thoát tội, hay bia rượu cũng là nguyên nhân. Cuộc bạo loạn đầu tiên bắt nguồn từ tình trạng say xỉn, nói đúng hơn là sự đầu độc của những người tử tế. Bước 2. Hãy nghĩ về bản chất của đám đông Cronulla đầu tiên. Có phải tất cả bọn họ đều là người xấu? Ai là kẻ phạm tội? Ai là vị thánh? Và ai là người hay thay đổi? Bạo lực có phải là bản chất của họ không? Hay đó chỉ là trạng thái nhất thời và chỉ diễn ra trong chốc lát? Bước 3. Hãy suy nghĩ thật kỹ về bản chất và tần suất tương tác để dẫn đến các cuộc bạo loạn đầu tiên. Đó có phải là một cuộc phản đối có tổ chức hay mang tính tự phát? Việc sử dụng tin nhắn SMS ở cả trường hợp này lẫn các lần bạo loạn tiếp theo nói lên điều gì về những thay đổi trong quá trình tương tác từ các điều kiện thông thường? Rượu và ánh mặt trời có ảnh hưởng gì đến sự tương tác đó? Bước 4. Hãy nghĩ về các nhóm hành động trả đũa đầu tiên. Đâu là bản chất và tần suất tương tác giữa các thanh niên Trung Đông đã hình thành nên nhóm người này? Điều gì đã thay đổi? Hãy suy nghĩ cho đến khi bạn cảm thấy tự tin rằng mình đã hiểu rõ được cơ chế hoạt động ẩn đằng sau sự kiện này. Vì nếu không hiểu được cơ chế hoạt động của nó, mọi giải pháp đều chỉ có thể giải quyết được những rắc rối bề mặt. Cần phải làm gì với những cuộc nổi loạn đó? Cách phản ứng của cảnh sát đều mang tính truyền thống. Tách rời các nhóm đang có mâu thuẫn, giới nghiêm các vùng ngoại ô, bắt bớ những kẻ phạm tội, tước đoạt vũ khí của họ, v.v. Tất cả những biện pháp này đều có ý nghĩa, nhưng việc hiểu được cơ chế của hành vi đám đông sẽ thật sự hữu ích và giúp quyết định được những việc cần làm. Theo tôi, điều đầu tiên cần làm là thay đổi bản chất cũng như mức độ tương tác, ngăn chặn đám đông tụ tập. Điểm mấu chốt để làm được điều này là ngăn chặn các tin nhắn SMS và truy ra những kẻ đã phát tán chúng. Tương tự, hãy nhanh chóng giải tán đám đông khi mọi người bắt đầu tụ tập. Thứ hai, áp dụng lý thuyết cửa sổ bị vỡ. Hãy bắt giữ và xử phạt những kẻ có bất kỳ hành vi vi phạm nào ở cả hai vùng. Nếu giống như những gì đã diễn ra với cơ quan trung chuyển New York, cách này sẽ giúp phát hiện ra những phần tử cứng đầu ở cả hai phía và đồng thời ngăn cản những người hay thay đổi đang tìm cách bắt chước hành vi này. Thứ ba, về lâu dài, hãy giải quyết những vấn đề cơ bản và những quy tắc tương tác có khả năng gây ra một tình trạng kích động. Liệu những vấn đề về bất lợi xã hội này có thể giải quyết được không? Chúng có giống nhau ở cả hai cộng đồng. Điều gì tạo nên một mức cơ bản có thể chấp nhận được hoặc mức cân bằng căn cứ theo điều kiện xã hội và khuôn khổ pháp lý? Ví dụ, làm cách nào việc tách rời các cộng đồng theo các nguyên tắc vật lý sẽ giúp tạo điều kiện cho kiểu tư duy chúng tôi và họ đó? Bạn sẽ làm gì? Thị trường và sự tương tác. Nhiều người trong chúng ta, những người có tư duy cấp tiến, sẽ nhìn nhận các thị trường như một hiện tượng xấu xa hoặc phi nhân tính. Có lẽ điều này một phần là do lời tuyên bố của các cây đại thụ về chủ nghĩa tự do mới trong suốt thập niên 80, nhu cầu thị trường, hay không thể kháng cự lại các nguồn lực thị trường, v.v. Nhưng, theo cách hiểu của các nhà kinh tế, các thị trường chứng khoán chỉ là một không gian khác, nơi con người đã nghi thức hóa hoạt động tương tác với nhau, và do đó chịu ảnh hưởng bởi phần lớn những kiểu thức mà họ đã quan sát. Kho sách nói.com.vn mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các đoạn tiếp theo. Các thị trường có thể ổn định trong những khoảng thời gian dài với xu hướng tăng nhẹ do ảnh hưởng của lạm phát và mong muốn kiếm lời của các nhà giao dịch. Nhưng chúng ta có khuynh hướng nghĩ về mặt tiêu cực của thị trường khi chúng ta thắng hoặc thua, khi bong bóng xuất hiện hay khi đánh mất niềm tin chung và toàn bộ hệ thống bị sụp đổ. Có lẽ lời giải thích rõ ràng nhất về lý do vì sao chúng ta ghi nhớ những giai đoạn thăng trầm nhiều hơn trạng thái ổn định sẽ lại được tìm thấy trong bộ môn tâm lý học tiến hóa. Xét về khả năng nhận thức, chúng ta dường như rất giỏi nhìn thấy những thay đổi trong môi trường quanh mình, về con người hay sự vật. Bạn có còn nhớ ví dụ về việc lái xe ở chương 2? Vì vậy, đó chính là vì chúng nhớ những phần tử bên ngoài các nhóm tổ chức trong bất kỳ dữ liệu nào. Bên cạnh đó, có lẽ chúng ta và những người mà ta quen biết đã chịu nhiều mất mát to lớn do hậu quả của sự sụp đổ thị trường hay sự vỡ tung của bong bóng. Do vậy, chúng ta cần phải ghi nhớ những điều này khi xem xét thế giới. Điều này cũng có thể lý giải cho hiện tượng kỳ lạ từ thế giới tâm lý học về viễn cảnh tương lai, cách thức chúng ta suy nghĩ về tương lai, rằng chúng ta có xu hướng bảo vệ những gì mình đã có, thay vì nghĩ về những gì mình có thể đạt được nếu cố gắng hơn nữa. Trên thực tế, chúng ta thường nỗ lực gấp đôi để bảo vệ những gì mình đã có hơn so với tìm kiếm những điều mới mẻ. Đúng vậy, hầu hết chúng ta đều hành động theo cách đó. Đường cong đầu tư luôn hướng lên và thị trường cổ phiếu, ít nhất cho đến khi sụp đổ, dường như luôn hứa hẹn về những khoản đầu tư bất tận. Vì vậy, chúng ta bắt đầu tương tác với người khác với hy vọng rằng mình sẽ không bị lừa phỉnh mua những loại cổ phiếu vô giá trị. Các thị trường hành vi. Từ thị trường cũng được áp dụng một cách lỏng lẻo đối với thị trường xe hơi châu Âu hay thị trường máy tính hoặc thị trường âm nhạc Anh, nơi tất cả các nhà sản xuất cạnh tranh để giành lấy khách hàng. Tôi cho rằng chúng ta cần phải suy nghĩ lại việc sử dụng từ thị trường này. Chúng ta có xu hướng tính toán quy mô và giá trị của thị trường dưới hình thức tổng doanh thu của các cá nhân, khối lượng hoặc giá trị, hoặc tổng số người đang mua trên thị trường đó trong một giai đoạn nhất định, hoặc là sự kết hợp của cả hai. Và sau đó, chúng ta đo lường mức độ thành công dưới hình thức thị phần. Đôi khi, thị phần của chúng ta có thể tăng hoặc giảm. Tôi cho rằng chúng ta sai ở chỗ là cố gắng hiểu được các điều kiện ban đầu, trạng thái của sự việc mà chúng ta muốn thay đổi. Bằng cách này, ý tôi không phải chỉ có việc chúng ta chọn lấy một thời điểm, thường là năm ngoái hoặc giai đoạn trước đó, và cho rằng đây là trạng thái cân bằng hay trạng thái tự nhiên nếu bạn muốn gọi theo cách đó, của thị trường, mặc dù sai sót cơ bản này lại rất hay xảy ra trong kinh doanh. Ví dụ, các doanh nghiệp bán lẻ thường bị các nhà phân tích bắt nạt bằng cách so sánh hiệu quả hoạt động của các cửa hàng so với cùng kỳ năm trước. Trong một công ty niêm yết trên thị trường, mỗi nhà quản lý đều quá quen thuộc với nhu cầu quản lý doanh nghiệp và báo cáo tình hình hoạt động trên cơ sở hàng quý hay hàng tháng. Cứ như thể điểm so sánh là đặc trưng cho trạng thái cân bằng về hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp đó. Trong khi về lâu dài, nhiều thị trường hoạt động ổn định nhưng cũng có một số thị trường thay đổi một cách bất ngờ và đột ngột. Thay vào đó, tôi cho rằng ý nghĩa đằng sau sự hiểu biết này là việc chúng ta không có khả năng nhìn nhận các thị trường và hiệu quả hoạt động của mình trên những thị trường đó vượt ra khỏi giới hạn một sản phẩm của hành vi đám đông. Chúng ta có xu hướng xem kiểu thị trường này như một thứ có thể rút gọn xuống thành quy trình ra quyết định và hành vi cá nhân. Chắc chắn là như vậy. Chúng ta đếm số lần giao dịch cá nhân và giá trị của chúng đối với các nhà sản xuất. Điều này có nghĩa là lượng tiền mặt. Nhưng đây là tất cả những gì chúng ta phải đếm. Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta nhìn nhận quy mô thị trường như kết quả của sự tương tác giữa các cá nhân có nhu cầu, chứ không phải của đơn vị cung cấp? Các thị trường ngày càng tràn ngập những sản phẩm có chất lượng tương tự nhau. Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta công nhận rằng phần lớn quy mô thị trường và thị phần đều được quyết định bởi sự tương tác giữa người tiêu dùng với nhau? Điều này buộc chúng ta phải thận trọng hơn khi so sánh các điểm dữ liệu mới với các điểm dữ liệu cũ. Chúng ta có thể chấp nhận tính biến động ngắn hạn của bất cứ thị trường hay doanh nghiệp nào mà mình xem xét. Chúng ta cũng có thể bắt đầu tìm kiếm nhiều cách hữu ích hơn để thay đổi kết quả cuối cùng bằng việc tập trung vào sự tương tác giữa những cá nhân đang có nhu cầu và khám phá ra nhiều phương pháp mới hiệu quả hơn để can thiệp nhằm đạt được kết quả hành vi đám đông gần giống với những gì ta mong muốn. Thách thức đối với việc nghiên cứu thị trường. Chương tiếp theo sẽ bàn về một số vấn đề được đưa ra với cộng đồng marketing một đối một. Dường như lý thuyết này hoàn toàn bỏ qua cơ chế mấu chốt của đám đông, nhưng dữ liệu của chúng, những thứ mà ta sử dụng trong tất cả các phương pháp marketing lại chẳng giúp ích được gì cho bản thân. Sự tương tác thúc đẩy hành vi đám đông, nhưng chúng ta biết rất ít về điều đó, cũng như cách thức hoạt động của nó trong lĩnh vực tiếp thị. Đây là nơi các chuyên gia nghiên cứu thị trường thật sự cần phải cố gắng rất nhiều. Về cơ bản, tất cả các phương tiện truyền thống được sử dụng để đo lường và đánh giá quy mô thị trường là nhằm tổng hợp hành vi đám đông, đưa ra yêu cầu, và chương 2 nhắc nhở về những rủi ro của việc tin tưởng vào những gì người khác nói với bạn hoặc quan sát. Con người rất ít chịu tìm hiểu và thiết lập mô hình tương tác. Thứ làm nảy sinh hành vi đám đông, sự tương tác bình thường của con người làm nên phần lớn cuộc sống của chúng ta. Và theo như chương 1, đó là trọng tâm chính cho sự tồn tại của chúng ta và nguyên nhân để ta trở thành giống loài như hiện nay. Một lần nữa, sự tương tác giữa các cá nhân là những điều thật sự có ý nghĩa, nhưng ít ai chịu nỗ lực tìm hiểu hay tìm cách thật sự hiểu được cơ chế chính của hành vi đám đông. Khi thách thức các đồng nghiệp của mình, cũng như các nhà nghiên cứu và người sử dụng khác, những gì tôi nhận được là tư tưởng chủ bại chung chung và câu trả lời hướng đến các nhóm trọng điểm, gây ra ảo tưởng về sự tương tác có thật giữa người tiêu dùng với người tiêu dùng từ định dạng nhóm và bối cảnh không có thật. Những người trả lời rất hiếm khi vượt ra khỏi các liên kết tạm thời trong một cộng đồng ảo, trừ khi bạn sử dụng họ theo cách cụ thể. Những vấn đề phát sinh. Điều này làm thay đổi những gì chúng ta lo lắng, những thứ ta làm, những câu hỏi, những điều ta đánh giá, và cả những mục tiêu được đặt ra. Nó cũng thay đổi cách thức suy nghĩ của chúng ta về những công cụ mà mình sử dụng để tạo ra sự thay đổi trong hành vi đám đông. Và đó chính là những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Một số người tìm ra những cách suy nghĩ mới về điều này và về những điều mới mẻ cần thực hiện. Đây sẽ là chủ đề của một vài chương tiếp theo. Trong mỗi chương, tôi sẽ nêu rõ những công cụ mới và gạch dưới những điểm yếu của các mô hình hiện tại. Bạn hãy chuẩn bị tinh thần, chúng ta sẽ phải từ bỏ phần lớn những điều được cho là hiển nhiên, hầu hết trong số đó đều được xây dựng dựa trên những mô hình hành vi đám đông cũ. Những câu hỏi và vấn đề đặt ra cho các chuyên gia marketing và doanh nghiệp. 1. Tất cả các hành vi đám đông đều là kết quả của việc tương tác giữa các cá nhân trong một bối cảnh cụ thể. Chúng ta làm những điều mà mình đang làm chủ yếu vì người khác và vì sự tương tác của chúng ta với họ, chứ không phải do ta tự mình quyết định, cũng không phải bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài. Chúng ta làm những điều mà mình đang làm chủ yếu vì người khác. Điều này ảnh hưởng như thế nào đến cách thức suy nghĩ của bạn về hành vi đám đông? 2. Điều này áp dụng với tất cả các kiểu hành vi đám đông, từ những thương hiệu chúng ta mua đến mức độ phạm tội, đến loại bồn vệ sinh mà ta sử dụng. Nó cũng áp dụng cho các doanh nghiệp và tổ chức, dù chúng ta có thích hay không. Đây là những hệ thống nghi thức phức tạp, được thúc đẩy bởi sự tương tác của các cá nhân và các quy tắc chi phối những hoạt động tương tác đó. Các tổ chức không phải là những cỗ máy, như quan điểm của Newton và các trường kinh doanh đã dạy chúng ta. Các tổ chức được xây dựng dựa trên sự tương tác của các cá nhân, đúng vậy, và vượt ra ngoài giới hạn của cách nghĩ rập khuôn rằng con người chúng ta là tài sản quan trọng nhất, và không dựa trên các chức năng, các chuỗi giá trị, các hệ thống báo cáo hay các giá trị tài sản. Điều này có nghĩa là, nếu muốn nghiên cứu về hành vi đám đông với quan điểm thay đổi nó, bạn phải hiểu được các mối tương tác giữa các cá nhân, cũng như các vấn đề thuộc về bối cảnh khác. Bạn phải vượt ra khỏi giới hạn mô tả những trải nghiệm cá nhân của một hành vi cụ thể, như hành vi được tạo ra bởi các cuộc thăm dò ý kiến và các công cụ truyền thống khác của nghiên cứu thị trường và xã hội, đồng thời xem xét những hoạt động tương tác này trong một nhóm người cụ thể. Dạng tương tác nào giữa con người với con người mà bạn quan sát được cũng như ghi nhận được tại nơi làm việc và tại các thị trường. 3. Bạn phải hiểu được các quy tắc tương tác, những hành vi và quy tắc thông thường được chấp nhận của các cá nhân, những người có hành động tương tác gây ra sự phức tạp cho hành vi mà bạn đang nghiên cứu, bởi vì những điều này sẽ định hình nên kết quả của các hoạt động tương tác. Đây chính là hoạt động nghiên cứu thị trường thật sự, và rõ ràng là nhiều công cụ mà chúng ta được thừa hưởng từ trước đều bộc lộ khuyết điểm của chúng. Rất nhiều việc cần được thực hiện ở đây, bởi hoạt động nghiên cứu thị trường chủ yếu là đặt câu hỏi với các cá nhân và sau đó thu thập các câu trả lời. Bạn xem xét sự tương tác bằng cách nào và ở đâu? 4. Tương tự, sự ám ảnh đối với mối quan hệ giao tiếp một đối một về các cá nhân và những người sẵn sàng mua nó có thể đúng về ngắn hạn, nhưng đây không phải là trọng tâm dài hạn của bạn nếu bạn muốn thay đổi hành vi đám đông một cách đáng kể và bền vững. Việc bạn sử dụng phương pháp tiếp thị một đối một có giúp chứng minh được sự thật này không? 5. Trong phạm vi tư duy chiến lược cạnh tranh, chúng ta cần nhìn nhận thị trường không chỉ như những hiện tượng tách rời, mà như những ví dụ về hành vi đám đông. Mỗi cá nhân đều đang tương tác với người khác dựa trên các quy tắc thông thường. Về ngắn hạn, những điều này có thể ổn định. Đó là lý do vì sao nhiều thương hiệu dẫn đầu trước đó hiện vẫn là thương hiệu dẫn đầu. Nhưng chúng cũng có thể thay đổi đột ngột dựa trên những thay đổi nhỏ về bối cảnh hay các quy tắc tương tác hoặc khối lượng hay bản chất của sự tương tác giữa những người tham gia. Thị trường của bạn ổn định đến mức nào? Chương 5. Nguyên tắc số 2. Sự ảnh hưởng. Nội dung của chương này: vì sao sự ảnh hưởng lại quan trọng? Phạm vi chúng ta ảnh hưởng lẫn nhau, cũng như mức độ nhận biết ít ỏi của ta về điều đó. Bằng chứng từ quá trình nghiên cứu về mức độ tuân thủ, làm cách nào mà sự ảnh hưởng lại ẩn đằng sau quá nhiều hành vi đám đông thông qua sự ảnh hưởng giữa những người đồng trang lứa hoặc giữa người tiêu dùng với nhau? Vì sao sự thuyết phục lại là một ý tưởng không mấy hữu ích? Vì sao điều này lại liên quan đến phương pháp tiếp cận mục tiêu truyền thống và cách thức áp dụng marketing dựa trên mối quan hệ khách hàng? Một số phương pháp thay thế để xác định đối tượng khách hàng của bạn cũng sẽ được mô tả trong chương này. Hầu hết mọi người đều là người khác, suy nghĩ của họ là quan điểm của người khác, cuộc sống của họ là sự mô phỏng, niềm đam mê của họ là một sự trích dẫn từ người khác. Oscar Wilde, tối thứ bảy, mọi chuyện đều ổn. Vào tối thứ bảy, ban nhạc của tôi có buổi biểu diễn nhân dịp sinh nhật lần thứ 40 của anh bạn Jules bên ngoài khu nghỉ mát Ramada ở Newbury. Nói chính xác thì đó không phải là ban nhạc của tôi, nhưng tôi là ca sĩ và chúng tôi thường được gọi là Marky Mark và The Big Shots. Vì thế, đây là một cảm giác có chút ích kỷ và cũng là trải nghiệm thú vị của bản thân tôi. Và sự ích kỷ là thứ mà hầu hết mọi người cho rằng một thủ lĩnh ban nhạc ở độ tuổi 40 cần có để được lòng khán giả. Thậm chí những khán giả đó rất thân thiện và hầu hết đều là những khuôn mặt quen thuộc. Những người đã xem chúng tôi biểu diễn nhiều lần hơn bất kỳ người nào khác. Nhưng có lẽ một cái tôi to lớn chẳng khác gì so với cái tôi của hầu hết các doanh nghiệp và các nhà quản lý khi đối mặt với một biển khách hàng mênh mông, lại không phải là thứ cần có trong cuộc chơi này. Khi chúng tôi biểu diễn vào tối hôm đó, điều khiến tôi vô cùng kinh ngạc là việc giành được thiện cảm của khán giả và khiến họ đến xem. Tôi nghĩ công việc của mình chủ yếu là phụ trách tuyến trước, rất giống với việc gây ảnh hưởng với nhau thay vì chỉ biểu diễn đúng loại nhạc mà mọi người yêu thích, mặc dù điều đó cũng quan trọng. Hay biểu diễn thật hay, không ai trong chúng tôi là nhạc sĩ chuyên nghiệp và với tư cách một ca sĩ, tôi chưa bao giờ vượt qua được vòng thử giọng của cuộc thi X Factor hay bất kỳ chương trình tuyển chọn tài năng nào. Nhưng chúng tôi chơi nhạc theo ngẫu hứng, thưởng thức bản thân và chỉ có một vài sự cố nhỏ trong một vài bài hát ở mỗi lần biểu diễn. Vì thế, tôi nghĩ là chúng tôi làm tốt hơn so với mức mong đợi. Không, đối với những người thật sự thích xem các buổi biểu diễn tối thứ bảy, bí quyết ở đây là khiến khán giả tương tác với nhau và thích thú khi làm điều đó. Nói cách khác, hãy tận dụng sức ảnh hưởng mà mỗi khán giả có được đối với người khác. Những khuôn mặt trong đám đông. Đám đông người Anh nổi tiếng có sự khác biệt. Từ nhóm người sành điệu cho đến những người bạn của tôi, chúng tôi hơi có chút bối rối và gượng gạo khi tỏ ra vui thích. Chúng tôi đứng về một phía, chúng tôi nhìn quanh, chúng tôi không muốn mình trông thật ngớ ngẩn khi làm những việc khủng khiếp như khiêu vũ và tận hưởng niềm vui. trừ khi tất cả những nghịch lý xã hội này bị che lấp bởi những điều người khác đang làm. Tôi đã từng chứng kiến điều đó tại các buổi biểu diễn thực sự của các nghệ sĩ tài năng và trẻ tuổi mà em gái tôi tìm thấy, nó hiếm khi mắc sai lầm. Những con người vui vẻ tụ tập cùng nhau, một tay cầm chai rượu Red Stripe, tay kia cầm thuốc lá, đồng thời thể hiện chút phấn khích qua hành động nhịp chân hoặc gật đầu theo tiếng nhạc. Và bỗng nhiên sau đó, đám đông dường như thay đổi và mọi người bắt đầu nhảy lên nhảy xuống. Nếu bạn quan sát cận cảnh hơn, sự thay đổi trong hành vi của đám đông xuất phát từ một điều gì đó diễn ra bên trong họ, giống như ví dụ về cơ chế vật lý ở chương trước, chứ không phải từ một sự thay đổi đáng kể trong ban nhạc hay bài hát đang được biểu diễn. Chính những điều mà các khán giả khác đang làm khiến cho bạn, với tư cách một thành viên trong số đó, thay đổi hành động và cảm nghĩ của mình. Mặc dù tôi không chắc rằng bạn hay tôi sẽ nhận biết được rằng đây chính là điều thật sự đang diễn ra, như chúng ta sẽ thấy, các tài liệu nghiên cứu về sức ảnh hưởng chỉ ra rằng hầu như không ai nhận biết được điều này, đặc biệt khi việc bắt đầu nhảy múa không phải là một trong những quyết định hợp lý đó. Bạn chỉ nhận thấy mình đang nhảy múa, ca hát cùng với những người xung quanh. Dĩ nhiên, một số người có nhiều khả năng bắt đầu sớm hơn so với số khác. Trong trường hợp các khán giả của tôi, họ hầu hết đều là vợ và bạn gái, nhưng trong số này cũng có những người chỉ đơn giản là ít e ngại hơn so với người khác, thuộc bản tính tự nhiên hoặc nhờ vào sự kích thích của men rượu. Nếu bạn có được những người này ngay từ đầu, sự thích thú của họ sẽ truyền sang người khác, và mọi người sẽ lần lượt khuyến khích lẫn nhau và hiệu ứng đó lan rộng ra, thay cho bất kỳ hình thức thuyết phục lộ liễu nào. Thay cho trò bắt chước Jorimon mà tôi từng làm, đây thực sự là chiếc chìa khóa để mở ra một buổi tối tuyệt vời cho tất cả mọi người. Và giống như suy nghĩ của bất kỳ người biểu diễn nào, nếu khán giả có phản ứng tốt, người biểu diễn đó sẽ hưởng ứng một cách mạnh mẽ hơn, tràn đầy năng lượng hơn và không khí chung trong phòng sẽ được nâng lên. Các diễn viên, nhạc sĩ và diễn viên hài kịch đều nói về việc có được một đám đông tốt, và cũng sẽ than khóc nếu gặp phải trường hợp ngược lại. Nếu xem xét trải nghiệm của bản thân về các buổi gặp mặt, thuyết trình trước một nhóm người hưởng ứng với những gì bạn đang nói, không chỉ với bạn mà quan trọng hơn là với những người cùng tham dự, bạn sẽ nhận thấy rằng những cuộc họp hiệu quả sẽ tràn đầy năng lượng giữa mọi người, còn những cuộc họp tồi tệ sẽ gặp phải tình huống ngược lại. Tôi không bao giờ quên thời điểm khi tôi tìm kiếm khách hàng cho sản phẩm của Guitar ở Akron, Ohio, chỉ nổi tiếng về lốp xe và Devil, những tấm áp phích quảng cáo bằng điện tử trong thập niên 1970. Căn phòng đó rất lớn và quanh chiếc bàn hình móng ngựa là một vài nhà điều hành ở độ tuổi khoảng 30. Đúng vậy, có những người như thế và họ tự gọi mình theo cách đó. Tất cả đều mặc những bộ quần áo màu xanh giống nhau, sơ mi trắng, cà vạt xanh và chỉ với một kiểu tóc. Tôi cùng đồng sự của mình cố hết sức để thu hút và kích thích sự tương tác giữa nhóm người này, nhưng dù nỗ lực đến mức nào thì căn phòng vẫn im lặng như tờ. Trong 2 giờ, chẳng cần nói gì, bạn cũng biết là chúng tôi không thành công trong giao dịch này, nhưng đó chính là một cuộc gặp gỡ mà tôi sẽ không bao giờ quên. Thực ra, tôi dùng nó để nhắc nhở mình rằng không có cuộc gặp gỡ nào quá tồi tệ. 1, 2, 3, 4. Chương này sẽ khám phá về sự hiểu biết sâu sắc này, sức ảnh hưởng giữa những người đồng trang lứa hoặc giữa người tiêu dùng với người tiêu dùng, C2C, là yếu tố then chốt để định hình nên hành vi đám đông, cách thức để kiểm soát nó, và vì sao nó lại quan trọng hơn rất nhiều so với những gì chúng ta thường lo lắng, cách thức chúng ta hành động với khách hàng để thuyết phục họ làm những điều mà mình muốn họ thực hiện. Cuối cùng, điều có ý nghĩa chính là những gì họ làm với nhau. Một khi đã thiết lập được cơ sở này, chúng ta sẽ chỉ ra được cách thức mà nó làm thay đổi ý nghĩ tiếp cận mục tiêu theo cách truyền thống, cũng như cách thức chúng ta áp dụng sự thay đổi này trong thực tế. Như Neil, tay trống trong ban nhạc của chúng tôi đã nói, 1, 2, 3, 4. Tẩy não. Ngay sau khi phe đồng minh tiêu diệt được phiến quân Nazi, chiến tranh lạnh bắt đầu diễn ra. Từng hợp tác để đánh bại thế lực xấu xa của đế chế Đức, hai đồng minh hùng mạnh nhất về chính trị và địa lý đã bất hòa và mối liên minh của họ tan rã. Sự ngờ vực và lo sợ bắt đầu tràn ngập trong lòng của hai cường quốc hùng mạnh nhất thời đó, Hoa Kỳ và khối liên minh Xô Viết. Không chỉ ở hàng ngũ cấp cao, ở vị trí lãnh đạo và các nhà hoạch định chính sách, mà khắp các nền văn hóa của hai quốc gia này, một mặt McCarthy lùng sục và tiêu diệt những kẻ bị nghi là phù thủy, mặt khác nó kéo theo hệ lụy là sự tiêu diệt và đàn áp những quan điểm bất đồng tại đất nước Hungary và Czechoslovakia thời hậu chiến. Hãy nghĩ đến những bộ phim vĩ đại về sự kiện này. Bộ phim Harry Palmer đã biến Michael Caine thành một siêu sao và bộ phim đầu tiên Manchurian Candidate đã giúp Frank Sinatra giành được giải thưởng Oscar duy nhất của mình, đồng thời được xem là phiên bản gốc cho kịch bản của bộ phim đầu tiên trong loạt phim Bố Già, kết thúc với cảnh một cái đầu ngựa xuất hiện trên giường của một nhà sản xuất ở Hollywood. Cả hai bộ phim này đều nói về nỗi lo sợ sâu sắc tại thời điểm đó, tình trạng tẩy não, đó là khả năng thao túng và thay đổi cách suy nghĩ cũng như hành vi của các cá nhân, khiến họ làm những việc đi ngược lại với sự mách bảo của bản năng, một nhiệm vụ chủ yếu được thực hiện bằng các phương tiện hiểm ác. Trong bộ phim The Impressed Drive, nhân vật Harry do Ken thủ vai chống lại hành động tẩy não khi bị đóng đinh vào lòng bàn tay, trong đó buộc anh phải phản bội ông chủ do Ross đóng và đất nước của mình. Còn trong bộ phim The Manchurian Candidate, Angela Lansbury tổ chức tẩy não một nhóm người hùng của Mỹ với mục đích biến họ thành những tay sát thủ chuyên nghiệp. Tẩy não và sự tuân thủ. Nhưng nỗi lo sợ về việc tẩy não dường như cũng thúc đẩy hoạt động nghiên cứu của các tổ chức học viện, đôi khi được tài trợ bởi chính phủ của các nước tương ứng. Vào thập niên 1920 và 1930, một số nhà tâm lý học đáng kính đã bắt đầu quan tâm đến các chủ đề có liên quan, xét về nhiều phương diện. Cuốn Tâm lý đám đông của Freud là một nỗ lực nhằm làm rõ sự nổi dậy của quân Nazi tại Đức và Áo, đồng thời tìm hiểu về cuộc cách mạng Nga năm 1917. Chú thích: Expert 2004, My Psychology, T.R. J. Underwood, Penguin. Hết chú thích. Suốt thời kỳ chiến tranh lạnh, các nhà nghiên cứu đã cân nhắc về sức mạnh của con người trong việc gây ảnh hưởng đến một cá nhân theo nhiều cách khác nhau. Lĩnh vực nghiên cứu này có tên gọi là nghiên cứu sự tuân thủ về mặt xã hội, hay chỉ đơn thuần là sự tuân thủ. Cuốn sách kinh điển của Mustafa Sari về hành vi quy chuẩn Normative Behavior đã mô tả những thử nghiệm của ông về chủ đề này, càng củng cố thêm cho nghi ngờ rằng chúng ta rất dễ bị ảnh hưởng bởi những gì người khác nói. Nhưng có lẽ công trình nghiên cứu hoàn chỉnh nhất trong số những công trình nghiên cứu về sự tuân thủ lại thuộc về Solomones, một công trình đã tạo nên tên tuổi của nhà tâm lý học xã hội tiên tri này. Mời quý thính giả hãy cùng kho sách nói.com.vn tìm hiểu về Solomones. S là một người phi thường. Ông được sinh ra tại Warsaw vào tháng 9 năm 1907. Ông đến Mỹ năm 13 tuổi và sớm chứng tỏ được khả năng uyên bác của mình với bằng tiến sĩ của trường Đại học Columbia ở tuổi 25. S bị ảnh hưởng bởi Max Wertheimer, vị giáo sư thông thái tại đây, và đưa phương pháp tiếp cận theo định hướng mối quan hệ rất đặc trưng phong cách châu Âu, thứ rất xa lạ với văn hóa thực chứng đang thống trị tại Mỹ lúc bấy giờ. Vào quá trình nghiên cứu các hiện tượng như năng lượng tri giác, sự nhận biết và phép ẩn dụ, ông là một trong những cá nhân hiếm hoi định hình nên sự phát triển tương lai cho toàn ngành. Stanley Milgram, người bảo trợ của ông, đã đưa công trình này lên những tầm cao mới, nhưng không theo hướng tích cực trong quá trình khám phá về sự tuân thủ và những điều tồi tệ mà mọi người sẽ làm nếu bị người khác sai khiến, như chúng ta sẽ chứng kiến trong phần cuối của chương này. Cụ thể, Ash đã đưa ra một hướng trung lập giữa những cuộc đối đầu của các nhà phân tâm học, những người cho rằng nội dung và sơ đồ trí não của chúng ta đều có ý nghĩa quan trọng trong việc hiểu được hành vi con người và các nhà nghiên cứu về hành vi, những người xem điều đó là hoàn toàn có liên quan đến nhiệm vụ đang thực hiện. Ash cũng nhấn mạnh một sự thật cơ bản về năng lượng tri giác, thứ vẫn còn được chấp nhận rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, đó là cách thức ta nhận biết về một tình huống sẽ có ý nghĩa quan trọng trong việc quyết định cách ta phản ứng với chúng nhiều hơn so với mức thực sự, tức là một cách khách quan. Những đường thẳng song song. Nhưng công trình vĩ đại nhất và có sức ảnh hưởng lớn nhất của ông lại thuộc phạm vi về sự tuân thủ. Hãy cùng tham khảo minh họa 5.1. Chú thích: SES 1960, Study of Independence and Conformity I, A Minority of One's Genter on Animals' Maturity, Psychological Monograph, 79. Hết chú thích. Câu hỏi đặt ra là, đường thẳng nào trong số 3 đường ở phía bên trái có độ dài bằng với đường thẳng ở phía bên phải? Quá dễ phải không? Bạn đã chọn đường thẳng nào? A, B hay C? Hãy đánh dấu vào đường thẳng đã chọn. Minh họa 5.1 nghiên cứu về sự tuân thủ của S. Lý lẽ vững chắc của thử nghiệm này chứng tỏ được khả năng thiên tài của S. Sau đó, cho rằng phần lớn những người tham gia đều chọn đáp án C. Ông và nhóm nghiên cứu của mình đã thử nghiệm lại chủ đề này lần thứ hai. Vậy lần này, bạn sẽ chọn đường thẳng nào? Đáp án giống với lần trước hay sẽ khác hoàn toàn? S phát hiện ra rằng 1/3 số người chọn đáp án khác ngoài đáp án C đã vui vẻ đổi ý và làm theo cách mà họ cho rằng phần lớn mọi người đều chọn. Như những gì bạn nhìn thấy trong cuốn Who Wants to be a Millionaire hay cuốn Blind Date, hầu hết mọi người đều vui vẻ chấp nhận cho rằng những nhận định ban đầu của họ có sai sót và rằng người khác đã đưa ra câu trả lời đúng. Chỉ bằng cách nói với các cá nhân rằng có một quan điểm đám đông hay quan điểm chuẩn, ta có thể khiến phần lớn trong số họ thay đổi hoặc điều chỉnh quan điểm của chính họ. Nỗi lo sợ và những mũi tim. Thông qua việc sử dụng phương pháp đơn giản và tương đối cơ bản này, Ash đã hình thành nên quan điểm rằng sự ảnh hưởng là yếu tố mấu chốt để định hình cách thức nhìn nhận sự việc và cách hành xử của chúng ta. Sự tẩy não, nếu bạn thích gọi như thế, không phải là một nghệ thuật đen tối, xấu xa như những gì mà bộ phim The Manchurian Candidate và các chiến dịch tuyên truyền chiến tranh lạnh khác đã mô tả. Chúng ta bị ảnh hưởng theo nhiều cách bởi những người xung quanh ta và thường diễn ra một cách vô thức, chỉ sau khi thử nghiệm mới nhận thấy rằng bạn đã thay đổi suy nghĩ của mình về một vấn đề khách quan đơn giản như độ dài của một đường thẳng. Về sau, bản chất vô thức của sự ảnh hưởng này đã được Sester và Singer cùng với nhiều nhà nghiên cứu khác đã tiến hành xem xét tỉ mỉ. Chú thích: Sester and Trey Singer, 1962, Cognitive, Social and Psychology, Determinants of Emotional State, Psychological Review, 69 pp. 379-399. Hết chú thích. Công trình thử nghiệm nổi tiếng nhất của họ đã sử dụng một thủ thuật, thứ hiện phổ biến trong các chương trình truyền hình thực tế như Bunk của MTV The Suic. Đó là những người giả đóng vai một đối tượng giống như đối tượng có thật nhưng trên thực tế chỉ là đang làm việc cho các nhà nghiên cứu. Đây là những gì xảy ra trong thử nghiệm nổi tiếng của họ. Hãy tưởng tượng bạn đã tình nguyện tham gia một cuộc thử nghiệm, bạn được tiêm thuốc vào cánh tay. Bạn không biết rằng đây chỉ là một mũi tiêm adrenaline vô hại và sau đó được đưa đến một căn phòng trước khi cuộc thử nghiệm bắt đầu, chủ yếu là để mũi tiêm này có thời gian phát huy tác dụng. Trong căn phòng, bạn gặp một đối tượng khác, thật ra đây cũng là một người được thuê đóng vai. Tùy thuộc vào nội dung hướng dẫn của những người thử nghiệm, đối tượng này hoặc sẽ hành động một cách giận dữ, bạo lực hoặc có tâm trạng buồn bã, ủ ê. Bạn quan sát và chờ cho buổi thử nghiệm bắt đầu. Có thể cảm thấy hơi không thoải mái, nhưng bạn vẫn cứ chờ đợi. Sau đó, bạn sẽ trải qua nhiều cuộc kiểm tra, những thứ mà các nhà thử nghiệm không quan tâm và hoàn toàn không liên quan gì đến cuộc thử nghiệm, nhưng bạn không hề biết điều đó. Và rồi, bạn được yêu cầu nói về trải nghiệm của bản thân khi ngồi trong phòng chờ và cảm nhận về mũi tim đó. Đây là phần thú vị đối với cả những người thử nghiệm lẫn quan điểm của tôi trong cuốn sách này. Có nhiều khả năng là bạn phải đóng vai một người cảm thấy tức giận hoặc buồn bã để tương thích hoặc phù hợp với hành vi của người kia. Hơn nữa, nhiều khả năng là bạn sẽ cho rằng thái độ đó của mình là do mũi tim vô hại mà bạn đã nhận được chứ không phải bởi hành vi của người kia. Nói cách khác, bạn đã chú ý và đồng hóa những gì người khác đang cảm nhận mà không hề nhận thấy được rằng điều này đang diễn ra. Quả thật, bạn đã sai lầm khi cho rằng nguyên nhân gây ra cảm nhận của bạn có liên quan đến mũi tim vô nghĩa đó. Người khác có thể khiến bạn trải qua những trạng thái cảm xúc mà bạn không có lý do khách quan nào để làm như thế, nhưng không nhận ra được vì sao lại xuất hiện hiệu ứng này. Hãy nắm tay nhau. Nhà ảo thuật Darren Brown đã chỉ ra cách thức hoạt động của một cơ chế trải nghiệm về một buổi gọi hồn. Tại một trong các chương trình biểu diễn trên truyền hình, ông dẫn một nhóm sinh viên đi xuống dãy hành lang bụi bặm tăm tối của một bệnh viện bị bỏ hoang, tác động đến những kỳ vọng của những sinh viên này khi họ đang bước xuống tầng ngầm bằng trải nghiệm giác quan của chính họ và những điều ông nói. Theo quan sát của Duran, thật kỳ lạ là tại chính nơi này cách đây 30 năm, một nhóm sinh viên rất giống với nhóm sinh viên hiện tại đã tập trung để tiến hành một buổi gọi hồn, thứ đã làm thay đổi cuộc đời họ và dẫn đến cái chết của người tài giỏi nhất trong nhóm. Tối nay, sau một khoảng ngắt đầy ấn tượng, nhóm này sẽ phải diễn lại buổi gọi hồn đó như một cuộc thử nghiệm về những hiện tượng kỳ bí. Những tiếng cười rúc rích đầy căng thẳng lan truyền khắp nhóm, một số cứ trơ ra, hẳn là họ phải cảm thấy rằng mình miễn dịch với những điều như thế. Nhưng Darren đã hoàn thành công việc của mình. Những sinh viên này quá phấn khích và căng thẳng hoặc quá nhạy cảm về điều sắp xảy ra. Chất cortisol phải được bơm khắp cơ thể họ, nhịp tim đập nhanh hơn bình thường, hơi thở họ yếu hơn so với mức cần thiết. Nhưng họ bỏ qua những triệu chứng này một cách vô thức bởi cuộc gọi hồn sắp xảy ra. Nằm sâu dưới tầng hầm tăm tối đó, cùng với hệ thống máy quay đặc biệt, nhóm sinh viên ngồi quanh một chiếc bàn. Darren yêu cầu họ nắm tay nhau. Tiếng cười càng căng thẳng hơn giữa nhóm người lúc này đã chạm tay vào nhau và tập trung vào một thứ khác. Một tiếng nói hoặc ký hiệu cho thấy rằng một điều gì đó đầy tính ma quái sắp xuất hiện. Và khi đã khiến họ bị sao lãng, Darren thực hiện một việc rất đơn giản với nhóm người quá phấn khích này. Một cách thật nhẹ nhàng, ông bóp hai bàn tay mà ông đang nắm ở mỗi bên. Và bỗng nhiên, nhóm sinh viên đó trở nên lo lắng, kêu ré lên, thở nhanh và xuất hiện các dấu hiệu hoảng sợ khác. Là bậc thầy ảo thuật, Darren đã khuấy động họ nhưng lại tập trung vào một thứ khác so với thứ ông đang làm. Những gì họ nghĩ là đang xảy ra nhưng lại không diễn ra trên thực tế. Ông đã khiến họ bối rối bằng cách nói về hồn ma, những điều kỳ bí và bối cảnh xung quanh. Điều thật sự đang diễn ra là ông tìm cách khiến họ truyền tín hiệu sợ hãi cho nhau thông qua nắm tay. Ông khiến họ ảnh hưởng đến nhau mà không để những sinh viên này nhận thấy rằng họ đang làm điều đó với chính mình, khiến họ cảm nhận một cảm xúc hoàn toàn không phù hợp bởi vì cách thức họ đang chạm vào nhau. Một ứng dụng bậc thầy của việc nghiên cứu về sự tuân thủ. Hiệu ứng placebo. Chú thích: hiệu ứng placebo, hiệu ứng thuốc giả với tác dụng làm yên lòng người bệnh. Hiện tượng này dường như cũng xuất phát từ hiệu ứng về sự tuân thủ. Chúng ta có xu hướng bị ảnh hưởng bởi người khác. Về cơ bản, khi thử nghiệm một loại thuốc, một số đối tượng sẽ nhận được loại điều trị không tích cực, hiệu ứng thuốc giả, và số khác nhận được điều trị tích cực. Luôn xuất hiện trường hợp là một số người nhận được điều trị không tích cực tuyên bố rằng các triệu chứng bệnh tình của họ đã cải thiện đáng kể, thường ở mức cao như những người được điều trị thử nghiệm. Vì suy cho cùng, chính các bác sĩ đã đưa thuốc cho tôi mà. Điều này khiến cho việc thiết kế các bài kiểm tra một cách hợp lý trở nên có ý nghĩa quan trọng nhằm phân biệt rõ các kết quả thử nghiệm thuốc thật so với hiệu ứng thuốc giả. Ở phương Tây, chúng tôi bỏ qua các hiệu ứng thuốc giả, nhưng ở phương Đông, tình hình lại hoàn toàn khác. Khi lần đầu tiên sử dụng các đối tượng nghiên cứu người châu Á cho các cuộc thử nghiệm thuốc, các công ty phương Tây phát hiện ra rằng nhiều bác sĩ châu Á xem hiệu ứng thuốc giả như một loại thuốc tốt, thay vì xem nó là trò lừa đảo. Tốt ở đây có nghĩa là nó không có bất kỳ sự can thiệp đáng kể nào vào cơ thể của người bệnh, nhưng vẫn có tác dụng. Đây lại là một sự khác biệt thú vị nữa về văn hóa. Bạn làm gì với tôi? Cho đến lúc này, chúng ta đã chứng kiến mức độ ảnh hưởng mà người khác gây ra đối với suy nghĩ cũng như cách cảm nhận của mình. Dĩ nhiên, người khác cũng có thể khiến chúng ta làm những điều mà ta thường không làm. Khi bị chủ nhà mời quá nhiệt tình, bạn đã ăn thêm một phần nữa, dù luôn quyết tâm giảm cân. Bạn có thể uống quá nhiều trong một buổi tối hơn mức dự kiến, bởi vì bạn bè của bạn cứ mời không thôi. Bạn có thể sẽ đi xem một bộ phim mà mình không thích, bởi vì mọi người và các bài bình luận đều khen ngợi nó. Bạn mặc những kiểu quần áo giống người khác, một phần là vì các công ty thời trang sao chép lẫn nhau, nhưng chủ yếu là vì chúng ta có xu hướng chọn những kiểu quần áo mà người khác thường hay mặc. Chúng ta nhìn quanh, nhìn vào những người giống với mình, xem tạp chí, phim ảnh và truyền hình, và hình thành cảm nhận về những gì được xã hội chấp nhận, cũng như cách thức kết hợp diện mạo đó. Các tờ tạp chí hiện đã hiểu được điều này, nhiều tờ còn đăng nội dung so sánh lừa tiền giữa nhà thiết kế và các xu hướng thời trang mới nhất. Thoasachnói.com.vn mời quý thính giả tiếp tục nghe những tâm sự của tác giả. Nhiều năm trước, tôi đã tham gia vào một dự án để tìm hiểu về cách thức mua giày của những người đàn ông có tính ôn hòa. Khách hàng của chúng tôi tin rằng những người đàn ông như thế chỉ quan tâm đến tính năng, sự phù hợp, chất liệu và chất lượng sản phẩm. Suy cho cùng, đây chính là những gì mà các nhóm nghiên cứu thường xuyên nói với anh ta. Chúng tôi không đồng ý với quan điểm đó. Chúng tôi có linh cảm rằng ngay cả người đàn ông có thẩm mỹ tệ nhất nước Anh cũng chọn những sản phẩm nào đó do bị ảnh hưởng bởi người khác. Và quả thật, thông qua một phương pháp tiếp cận mô hình nghiên cứu cụ thể hơn so với định dạng nhóm tiêu điểm thông thường, chúng tôi đã phát hiện ra hiện tượng kỳ lạ về hành động kiểm tra trong thị trường đại chúng. Khi chúng tôi tiếp cận gần hơn với những người tham gia nghiên cứu, họ vui vẻ thú nhận rằng họ đã kiểm tra xem những người cùng tầng lớp xã hội với mình đang mặc gì và bắt chước theo điều mà họ nhìn thấy xung quanh. Nhiều phụ nữ vui vẻ thảo luận về hành vi tương tự của chính mình. Điều kỳ lạ là đàn ông cũng đang làm như thế. Cậu bé ngốc nghếch. Thời trang chỉ là một ví dụ về sự ảnh hưởng của người khác lên hành vi của chúng ta, nhưng tất cả đều dễ dàng bị loại bỏ bởi những người cảm thấy không thoải mái với bức tranh bày đàn rằng chúng ta là những con người không sâu sắc hay ngu ngốc. Trẻ con cũng có gì khá hơn, chúng chịu đựng và không thể chống lại áp lực đồng lứa, nhưng giờ tôi đã trưởng thành, tôi không còn bị như vậy nữa, có đúng vậy không? Còn lâu nhé, sự ảnh hưởng của người khác hiện diện ở mọi khía cạnh của cuộc sống, trong những sự kiện trọng đại cũng như những điều nhỏ nhặt mà ta thực hiện. Chúng ta không thể thoát khỏi nó, dù cố tỏ ra rằng mình vượt trội, có nguyên tắc và quyết đoán, tất cả chúng ta đều luôn như thế. Chúng ta bắt chước nhau từ lúc mới chào đời, như đã được trình bày trong chương 1. Hãy nhớ lại câu chuyện đài tưởng niệm làm bằng hoa trong phần giới thiệu của cuốn sách. Làm cách nào những bó hoa và lời nhắn nhủ đó lại mọc lên tại bất kỳ địa điểm nào? Từ một hành động được mọi người bắt chước, và mọi thứ cứ thế tiếp diễn, từ nơi này đến nơi khác. Hãy nhớ lại buổi biểu diễn mà tôi đã đề cập trong phần đầu của chương này. Làm cách nào chúng tôi khiến mọi người đứng lên nhảy múa? Bằng cách khiến mọi người tác động lẫn nhau để bước lên sàn nhảy, chứ không phải thuyết phục từng người một. Marky Mark và sự ảnh hưởng của anh ta. Với tư cách doanh nghiệp, khi suy nghĩ về tác động của hành vi đám đông của khách hàng hoặc nhân viên, chúng ta có xu hướng suy nghĩ giống như cái gã ca sĩ thủ lĩnh tự cao tự đại của nhóm The Beat Shorts, rằng chính những điều mà chúng ta làm sẽ ảnh hưởng đến cách hành xử của khán giả. Chúng ta có thể trình bày điều này theo sơ đồ trong minh họa 5.2. Hãy lưu ý kích cỡ của dấu mũi tên trong minh họa trên. Nó thể hiện quan điểm thổi phồng của Marky Mark về tầm quan trọng của chính mình. Anh ta có sức ảnh hưởng, tài giỏi và dễ dàng điều khiển từng khán giả. Chính những điều anh ta làm với họ mới có ý nghĩa. Dĩ nhiên, đó là cách mà dường như cả hai phía đều nhìn thấy. Nhưng thật ra đây là một cách nghĩ sai lệch. Cách thức hoạt động thực sự của nó được thể hiện trong minh họa năm ba. Điều thực sự có ý nghĩa chính là những gì mà mỗi cá nhân trong đám đông đó làm cho nhau. Hãy lưu ý kích cỡ nhỏ hơn của dấu mũi tên từ Marky Mark đến khán giả. Đây chính là điều mà ban quản lý và đặc biệt là bộ phận tiếp thị thấy khó hiểu. Chúng ta thích ý nghĩ rằng những gì mình làm thay mặt cho doanh nghiệp là quan trọng và có sức ảnh hưởng lớn. Chúng ta không thích nghĩ rằng những điều mà khách hàng hay nhân viên làm cho nhau sẽ quan trọng hơn so với những gì chúng ta làm cho họ. Chúng ta luôn tìm cách chứng tỏ những điều mình đã làm cho khách hàng, những biện pháp mà ta đã áp dụng để biện minh cho vị trí của mình. Thật khó khăn khi nói với giám đốc hay các cổ đông của bạn rằng, chúng tôi đã làm những gì có thể để hoàn thiện sản phẩm và dịch vụ, mọi thứ còn lại phụ thuộc vào khách hàng, vào việc họ kể cho nhau nghe về những gì chúng tôi đã làm và kéo nhau đến mua hàng. Vì sao phương pháp một đối một lại sai lầm? Như tôi đã giải thích trong một cuốn sách trước đó, không có gì ngạc nhiên khi chúng ta thích nghĩ như thế dựa trên thực tế rằng hầu hết các ý tưởng hiện tại của chúng ta về doanh nghiệp và tiếp thị đều xuất phát từ tư tưởng chủ nghĩa thực chứng của nước Mỹ ở thế kỷ 20, ngay cả khi công nghệ mới đã xuất hiện, ví dụ như phần mềm cơ sở dữ liệu và khả năng xử lý của máy tính. Chúng ta chỉ áp dụng nó vào công việc trong phạm vi tham khảo. Đó là lý do vì sao chúng ta trở nên yêu thích phương pháp tiếp thị mối quan hệ khách hàng và tiếp thị dựa trên cơ sở dữ liệu. Chú thích: M. Carl 2002, Welcome to the Crazy Age, Bananas, Business and the Depth of Marketing, John Willis and Sons, Ltd. Hết chú thích. Những phương pháp này cho phép chúng ta càng ảo tưởng hơn rằng những gì mình làm cho khách hàng mới có ý nghĩa quan trọng. Chúng cho phép ta hướng đến khách hàng mục tiêu một cách chính xác hơn và mang đến cho họ những tuyên bố khác biệt, thường thông qua một biện pháp khuyến khích để giảm nhẹ nỗi đau, nhu cầu của họ. Dĩ nhiên, cách này có thể hiệu quả và dễ đo lường hơn so với các phương pháp tiếp thị khác. Nhưng đây chỉ là hoạt động ngắn hạn và có thể thu được quả ngọt cành thấp, hay những chiến thắng dễ dàng nếu bạn thích gọi theo cách đó. Trừ khi được quản lý đúng cách, các phương pháp tiếp thị một đối một có xu hướng lờ đi cơ chế ẩn đằng sau doanh thu cá nhân, đó là những người khác. Việc đánh đổi các mục tiêu dài hạn cho những lợi ích ngắn hạn là một cách gọi phù hợp của phương pháp này. Charity, những người bạn của tôi. Tôi cho rằng lĩnh vực hoạt động từ thiện là một ví dụ hoàn hảo về điều này. Mẹ tôi là một ví dụ điển hình về các hoạt động từ thiện. Không phải vì mẹ tôi là một quý bà cao quý với các chương trình từ thiện được tổ chức quy mô, mà bởi bà được sinh ra là để hỗ trợ các hoạt động từ thiện cũng như giúp đỡ những người làm việc tốt. Bà hỗ trợ rất nhiều chương trình, hầu hết đều xoay quanh các vấn đề sức khỏe và những căn bệnh ảnh hưởng đến sự sống của con người như ung thư, bệnh tiểu đường, bệnh tim v.v. Bà còn giúp đỡ một người bạn của gia đình, người làm việc với những đứa trẻ đường phố tại châu Mỹ Latin. Tuy nhiên, hiện tại, bà đang bị quấy rầy bởi các tổ chức từ thiện được trang bị công nghệ cơ sở dữ liệu qua thư, điện thoại và lúc này là thư điện tử. Dĩ nhiên, họ chỉ đang tìm kiếm những quả ngọt cành thấp. Tất cả những điều này đều ám chỉ rằng mẹ tôi là mục tiêu mà họ đang theo đuổi, nhưng hầu hết các cuộc gọi và thư từ chỉ khiến bà cảm thấy bực tức và không muốn hồi đáp. Tôi biết bà đã hoãn các khoản ủy nhiệm chi trực tiếp cho một số tổ chức từ thiện. Những đơn vị ngày càng trở nên tham lam quá mức. Vì chủ yếu ở trong nhà nên mọi công việc liên quan đến các mẫu hàng quảng cáo và nhận xét về sự lãng phí của chúng, bà đều nhờ cậy vào tôi. Mặc dù phương pháp tiếp cận trên có thể hiệu quả khi thu được các cơ hội ngắn hạn, nhưng rõ ràng rằng tất cả đều đã làm mất đi các cơ hội dài hạn, cũng như không thể kiểm soát được cơ chế hoạt động giữa khách hàng với khách hàng, thứ giúp duy trì hành vi đám đông. Sự giao thiệp ngắn hạn. Relation Canoes. Thuyết duy ngã độc tôn ẩn đằng sau phương pháp này còn chứa đựng nhiều vấn đề lớn khác. Thứ nhất, nó được mô tả dưới hình thức xây dựng mối quan hệ. Những người khởi xướng phương pháp này sẽ biện minh cho những gì họ làm dưới hình thức xây dựng các mối quan hệ một đối một, gần gũi hơn với các khách hàng cá nhân. Rõ ràng, đây là điều vô nghĩa trong hầu hết các trường hợp. Các tổ chức nỗ lực để xây dựng các mối quan hệ với nhau, nói gì đến việc xây dựng mối quan hệ với một khách hàng riêng lẻ. Cán cân quyền lực này quá thiên lệch về một hướng, nên không thể được xem là trường hợp điển hình. Nếu có, thì nó khiến tôi nhớ lại những gì mà Andrew, người bạn quá cố của mình, người tự xưng là lãng tránh các mối quan hệ, đã từng gọi là các rational canoes, nghĩa là điều gì đó ngắn hạn và dễ dàng được điều khiển bởi một người để đến một nơi mà anh ta, cô ta muốn đến. Các mối quan hệ. Vậy đó là mối quan hệ như thế nào? Chắc chắn là mang tính phiến diện, bởi nó chỉ thật sự nói về số tiền mà khách hàng trả cho công ty, hay nói đúng hơn, nó phản ánh thuyết duy ngã độc tôn và tính ích kỷ của công ty trong việc chỉ tập trung vào số tiền mà mình kiếm được từ khách hàng. Nó không nói về những thứ thật sự có giá trị đối với khách hàng trong phần đời còn lại. Và nó cũng không nói về sự trung thành mà một mối quan hệ giữa người với người theo bất kỳ ý nghĩa nào. Kể từ khi làm việc trong lĩnh vực này, tôi biết rằng ngay khi ngừng chi tiền để duy trì vị trí ưu tiên hàng đầu của mình, thì cũng chính là lúc khách hàng đó bị công ty bỏ rơi. Vì lịch biểu công tác của tôi đã thay đổi, nên vị trí cấp bậc của tôi trong thẻ khách hàng trung bình của hãng hàng không cũng được điều chỉnh đôi chút. Hiện nay, British Airways PA bắt đầu thông báo với từng thành viên của câu lạc bộ thương gia rằng họ cần phải bay bao nhiêu dặm để duy trì các đặc quyền của mình. Hãng hàng không chỉ quý trọng tôi chừng nào tôi còn tạo ra được lượng tiền mặt lớn cho họ. Ngay cả việc áp dụng quy luật của nhà kinh tế học Pareto, quy tắc 80-20, trong đó một nhóm khách hàng nhỏ tạo ra phần lớn các khoản thu nhập, cũng mắc phải sai lầm. Đến đây, kho sách nói.com.vn xin được dẫn dắt như sau. Thứ nhất, nhóm khách hàng dẫn đầu gồm những khách hàng có giá trị nhất, không phải là nhóm cố định. Những người đến và đi vì nhiều lý do khác nhau. Thứ hai, những khách hàng khác, một vài trong số đó có thể không có khả năng sinh lợi, thường có ý nghĩa quan trọng về mặt kinh tế đối với hoạt động của doanh nghiệp. Nếu thiếu họ, công ty sẽ không chi trả được các khoản phí quản lý. Thứ ba, và có lẽ là thú vị nhất đối với quan điểm về hành vi đám đông của chúng ta, định luật của Pareto chỉ là một đặc tính của thế giới mà chúng ta nhìn thấy khắp nơi. Dĩ nhiên, nó không phải là điều gì đặc biệt kỳ diệu hay sâu sắc. Nó là một quy luật sức mạnh toán học, đó là một đặc điểm thống kê cho rằng những hành vi đang được quan sát là những thứ không ổn định, nghĩa là được tạo thành từ các cá nhân tự quyết mà phức tạp và có tính tương thuộc, đúng như lý thuyết về hành vi đám đông, và do đó dễ thay đổi nhanh chóng. Thật lòng mà nói thì sự dễ dãi của việc áp dụng quy luật Pareto trong phương pháp kinh doanh theo kiểu một đối một cho chúng ta thấy được rằng thế giới diễn ra theo cách hoàn toàn trái ngược với những gì ta hình dung về nó. Hành vi đám đông kia là phức tạp và ảnh hưởng lẫn nhau, và do đó có khả năng không ổn định. Vì vậy, dù làm gì với khách hàng của mình trong phạm vi một đối một, chúng ta đều đang bỏ qua cơ chế hoạt động cơ bản thực sự. Những điều mà khách hàng hoặc nhân viên của chúng ta đang làm để gây ảnh hưởng đến nhau. Yếu tố này ảnh hưởng đến tất cả những gì chúng ta đang thực hiện. Tầm nhìn về các kênh phân phối. Dĩ nhiên, tất cả những điều này sẽ càng trở nên tồi tệ hơn bởi thứ mà tôi gọi là tầm nhìn về các kênh phân phối trong tiếp thị, kinh doanh và cả trong các cơ quan chính phủ. Chúng ta gắn bó với các kênh, gửi đi các thông điệp hoặc kiếm tiền thay vì hiểu được cơ chế và động lực của hành vi đám đông. Điều này ảnh hưởng đến mọi khía cạnh của những điều mà ta thực hiện. Những người làm quảng cáo có xu hướng nghĩ về việc quảng cáo gây ảnh hưởng đến nhiều cá nhân thông qua các kênh phát sóng. Chúng ta đếm có bao nhiêu người theo dõi, lo lắng về thông điệp mình đã gửi đi, có bao nhiêu người nhận được hoặc nhớ về nội dung quảng cáo, và có bao nhiêu người tuyên bố rằng họ bị thuyết phục bởi nội dung quảng cáo trên các kênh đó. Đây chính là mảnh đất màu mỡ để ươm mầm cuộc cách mạng một đối một. Khi nêu bật được nhược điểm của các kênh quảng cáo, sự suy giảm về lượng người theo dõi các kênh chính thống tại tất cả các nước phương Tây, chi phí tăng cao đối với thời lượng phát sóng trên truyền hình và những khó khăn của việc gắn kết các hoạt động quảng cáo ngắn hạn của công ty với doanh số bán hàng, phương pháp một đối một đã đưa ra mục tiêu chính xác hơn, giảm thiểu mức độ lãng phí. Bạn có thể theo dõi, học hỏi và nâng cao tỷ lệ phản hồi và đối tượng mục tiêu của mình theo thời gian. Nhưng điều này không giải quyết được cơ chế của hành vi đám đông. Sự ảnh hưởng giữa người với người, nó chỉ là một ví dụ khác về thuyết duy ngã độc tôn của những người làm kinh doanh và hoạt động tiếp thị, cũng như sự miễn cưỡng của chúng ta khi thực hiện những phần việc khó khăn và không muốn suy nghĩ mọi việc một cách thông suốt. Từ tôi đến bạn. Ngay cả khi thế giới một đối một đã ứng dụng công nghệ mới như công nghệ di động hay Internet, câu chuyện vẫn diễn ra theo cách tương tự. Khi bạn hỏi các chuyên gia marketing về quan điểm của họ đối với Internet, điều đầu tiên và trước nhất là họ xem nó như một kênh truyền thông, một phương tiện để gửi các thông điệp và kiếm tiền từ khách hàng. Những cây đại thụ truyền thông mới như Seth Godin đã kiếm được cả một gia tài khi loại bỏ các kênh khác do tính không hiệu quả của chúng, như cách các nhà tiên tri về phương pháp một đối một đã làm với kênh truyền hình. Thay vì giải thích ý nghĩa của những cơ hội mới với mục đích gây ảnh hưởng đến cơ chế thúc đẩy hành vi đám đông giữa những người đồng trang lứa. Trên thực tế, Internet là một phương tiện dành cho sự ảnh hưởng và tương tác giữa những người tiêu dùng, C2C, và giữa những người đồng trang lứa. Đây là cách thức phát triển của nó. eBay là một ví dụ phổ biến nhất về một doanh nghiệp được xây dựng dựa trên sự tương tác C2C trên Internet. Điện thoại di động chủ yếu được sử dụng cho các quan hệ giao tiếp giữa các cá nhân với nhau. SMS không phải là một kênh truyền thông để lạm dụng. Nó là một cách thức đơn giản và ít tốn kém để mọi người có thể giao tiếp với nhau trong thế giới thực và đôi khi diễn ra với các doanh nghiệp. Dù các chuyên gia công nghệ có nói gì với bạn, thì sự phát triển thực sự của các công nghệ mới vẫn diễn ra trong lĩnh vực này, và đây chính là điều thách thức các phương pháp tiếp thị truyền thống. Theo Comrade Firm Cachelores, lưu lượng kết nối giữa những người đồng trang lứa hiện đã vượt quá lưu lượng kết nối giữa doanh nghiệp với người tiêu dùng, hay việc tìm kiếm thông tin với tỷ lệ 10 trên 1, tùy thuộc vào thời gian trong ngày. Các trang kết nối như Friend Reunit chỉ là bước khởi đầu đối với các đối tượng khách hàng khác nhau. Friendster.com, People.com và Facebook.com đều là những trang kết nối được đánh giá cao. Flickr.com cho phép các cá nhân đăng tải và chia sẻ hình ảnh của họ với thế giới. Mỗi trang đều có URL hoặc địa chỉ riêng. YouTube cũng hoạt động theo cách tương tự với công nghệ video. Hơn 100.000 lần đăng tải được thực hiện mỗi ngày, chỉ riêng ở trang web này. Mới đây, tập đoàn News Corporation của Rupert Murdoch đã chi ra một khoản tương đương với GDP hàng năm của một quốc gia có tầm cỡ để mua MySpace. Mỗi ngày, trang này có khoảng 220.000 thành viên mới tham gia. Họ tạo ra những trang riêng với những hình ảnh của chính mình, gia đình và vật nuôi, với những dòng nhật ký về suy nghĩ và cảm nhận của bản thân, những thành công và thất bại mà họ đã trải qua. Họ đăng những bức tranh, những loại nhạc hay phim ảnh do chính mình thực hiện, trò chuyện và tương tác với bạn bè ở cả thế giới thực lẫn thế giới ảo. Hầu hết người sử dụng đều là những người trưởng thành trẻ tuổi, nhưng không phải tất cả. Thực ra, đây chính là điểm hấp dẫn của MySpace, với tuyên bố rằng nó hiện đạt được nhiều thành công hơn so với các đại gia Internet khác như eBay và Google gộp lại. Ví dụ, các trang kết nối giữa những người đồng trang lứa chứa đựng mọi nhu cầu kết nối lãng mạn từ những mối quan hệ ngoài hôn nhân. www.philandiros.com cung cấp những nội dung quảng cáo cá nhân cho các mối quan hệ ngoài hôn nhân, cho đến thiên đường dành cho nữ giới. www.singlefirefighters.com là nơi duy nhất để bạn gặp gỡ các lính cứu hỏa mà không cần gọi 911. Và nhóm nhạc Rolling Stones cũng có trang MySpace của riêng họ. Không biết chắc điều này nói cho chúng ta biết những gì nhưng đó là sự thật. Và các nhà làm vườn du kích, các trang hẹn hò cũng như các cộng đồng học thuật, những người tham gia đầu tiên đều đang phát triển rất tốt. Những người làm marketing thường bỏ qua tất cả những điều này khi nỗ lực với tầm nhìn về kênh phân phối của mình. Ngay cả các chính trị gia cũng bị che mắt. Họ lo lắng nhiều về những điều được nói trên các kênh truyền thông thay vì cơ chế của sự tương tác giữa các công dân với nhau. Họ luôn tỏ ra hài lòng chừng nào câu chuyện của họ vẫn còn xuất hiện trên Newsstand và được các phóng viên hưởng ứng tích cực. Chú thích: Newsstand, một bản tin tối chính thống trên đài ITV Anh Quốc. Hết chú thích. Đến đây phần 8 xin được tạm dừng. Tiếp theo chương 5, nguyên tắc số 2, sự ảnh hưởng. Vượt ra khỏi giới hạn của thuyết duy ngã độc tôn. Nếu muốn ảnh hưởng đến hành vi đám đông, chúng ta cần phải công nhận và dỡ bỏ tính duy ngã độc tôn của chính mình. Sự giao tiếp giữa những người đồng trang lứa hay C2C là thứ có ý nghĩa, chứ không phải những gì doanh nghiệp đang làm cho các cá nhân. Chừng nào còn liên quan đến hành vi đám đông thì chính khách hàng là những người gây ảnh hưởng lẫn nhau, chứ không phải chúng ta, những người chỉ thuyết phục hay khuyến khích họ rút hầu bao ra mua các sản phẩm. Các mối quan hệ có ý nghĩa quan trọng là những mối quan hệ mà khách hàng và nhân viên của chúng ta thiết lập với nhau, chứ không phải những mối quan hệ mà chúng ta cho rằng mình đã tạo ra với họ. Công việc của chúng ta là khuyến khích những gì mọi người đang làm với nhau, những điều chúng ta có thể làm thông qua hành động và sự cởi mở, sự rộng lượng và sáng tạo của chính mình, và cả sự khiêm tốn của chúng ta. Trong khi chúng ta thích mô tả khách hàng của mình như những người tiêu dùng, xét về phương diện của số tiền mà chúng ta nhận được từ việc tiêu dùng của họ, nhưng họ thật sự là những người có cách sống luôn gây ảnh hưởng và bị ảnh hưởng lẫn nhau. Tôi tìm thấy được 3 điều thật sự hữu ích khi làm điều này. 1. Hãy vứt bỏ những kênh này. Đừng nghĩ về những gì bạn sắp làm, sắp nói hay sắp giao tiếp cho đến khi hiểu được mức độ ảnh hưởng của các khách hàng với nhau. 2. Hãy vứt bỏ khái niệm tiếp thị khác biệt về hướng đến nhóm mục tiêu 20%. Khách hàng giá trị nhất có thể không phải là người chi cho bạn nhiều tiền nhất, thực nhất. Khách hàng có giá trị nhất sẽ là người gây ảnh hưởng để tạo ra nhiều doanh số hơn so với người khác. 3. Hãy trở nên hữu ích. Đừng lúc nào cũng hành động vì lợi ích của bản thân, nhưng lại ra vẻ là hướng đến khách hàng. Thay vào đó, hãy tìm ra những gì có ích và thú vị cho khách hàng trên thực tế, trong phạm vi các mối quan hệ thật sự của họ với người khác. Nhiều ảnh hưởng hơn. Chỉ khi hiểu được mức độ ảnh hưởng mà con người phải chịu để làm những việc mà đúng ra họ không làm, thì số tiền đầu tư mới được giảm thiểu và bạn mới bắt đầu nhận thấy cơ chế bày đàn ở vào đúng vị trí của nó. Nhưng người khác có thể khiến chúng ta làm gì? Mức độ cao nhất của hành vi đó như thế nào? Tuân thủ hơn. Có lẽ, ví dụ nổi tiếng nhất về việc này sẽ được tìm thấy trong tác phẩm của Stanley Milgram, nhà tâm lý học xã hội quá cố. Ông sinh ra tại New York vào năm 1933 và tốt nghiệp trường trung học James Monroe ở tuổi 17, cùng với Phil Simborough, cũng là nhà nghiên cứu tâm lý học có tiếng tăm không kém, nổi tiếng với thử nghiệm về nhà tù. Môi trường giáo dục của Milgram đã định hình nên lối tư duy và công việc của ông. Ông quan tâm đến những thứ nhìn thấy quanh mình, trong các hành vi và quy trình chi phối cuộc sống hàng ngày của chúng ta, trong cách ta gây ảnh hưởng lẫn nhau. Ông đã hoàn thành bằng tiến sĩ tại Đại học Harvard và chịu sự ảnh hưởng của Gordon Allport về quan điểm cho rằng sự tuân thủ là một hiện tượng độc lập về mặt văn hóa. Điều này đã đưa ông đến Na Uy và Pháp, nhưng mãi cho đến khi gặp gỡ Salomon Ness tại Viện Nghiên cứu Cải tiến ở Princeton, thì công việc thực sự của Milgram mới bắt đầu. Như bạn biết, S quan tâm đến việc các phán đoán của một cá nhân về hiện thực khách quan có thể bị ảnh hưởng bởi người khác. Milgram sử dụng tiền đề này và bằng sự sáng tạo mà cho đến nay vẫn còn có khả năng khơi nguồn cảm hứng đối với nhiều người, đã biến nó thành một trong những thử nghiệm quan trọng nhất trong lịch sử ngành khoa học hành vi, đồng thời qua đó tiết lộ được mức độ ảnh hưởng mà các cá nhân nhận được từ người khác để thực hiện những hành vi kinh khủng nhất. Thử nghiệm của Minkem. Mùa hè năm 1961, chỉ 12 tháng sau phiên xét xử Ada Feinstein ở Jerusalem, các thử nghiệm của Minkem bắt đầu diễn ra ở tầng hầm của hội trường Leslie Chittenden trong khuôn viên cũ của trường Đại học Yale. Chú thích: Ada Feinstein sinh ngày 19 tháng 3 năm 1906, tử hình ngày 31 tháng 5 năm 1962, là trung tá lực lượng vũ trang SS Đức Quốc xã. Vì có đầu óc tổ chức và có lý tưởng quốc xã sâu đậm, Eichmann được giao trọng trách trong kế hoạch thủ tiêu người Do Thái ở châu Âu. Hết chú thích. Trong môi trường mang tính trưởng giả này, thật khó để tin rằng sự tàn bạo dã man mà Eichmann bị kết án sẽ được chứng minh không những có thể xảy ra trong cuộc sống, mà còn là một chuẩn mực đối với tất cả chúng ta. Các đối tượng nghiên cứu từ nhiều trình độ học vấn khác nhau đã được tuyển dụng theo cách rất cổ điển, qua quảng cáo trên báo địa phương và thư trực tiếp, và được thông báo rằng cuộc thử nghiệm sẽ kéo dài một giờ với mức tiền công là 4,5 đô la. Đây là những gì bạn sẽ trải nghiệm nếu trở thành một trong những người tình nguyện trên. Bạn có mặt vào thời gian quy định và cùng với một số đối tượng khác. Thật ra, đây là một diễn viên đóng giả đối tượng tham gia nghiên cứu. Bạn gặp người phụ trách thử nghiệm. Cả hai đều được thông báo rằng cuộc thử nghiệm trên là về các ảnh hưởng của hình phạt đối với việc học tập. Một trong hai người phải đóng làm giáo viên và người còn lại là học sinh. Và bạn được yêu cầu rút thăm để quyết định vai diễn của mỗi người. Trên thực tế, cả hai tờ giấy đều ghi giáo viên, nhưng người diễn viên kia sẽ nói rằng anh ta nhận mảnh giấy đóng vai học sinh. Bằng một động tác chạm nhẹ, học sinh kia bỗng nhiên đề cập đến tình trạng sức khỏe tim mạch của anh ta, một lời nói dối, trước khi đi sang một căn phòng tách biệt khác, nơi được nối bằng thiết bị truyền âm thanh, dù bạn không thể nhìn thấy anh ta. Cách bố trí của hai căn phòng này trông giống như hình ảnh được thể hiện trong minh họa 54. Với người thử nghiệm và giáo viên trong một căn phòng, còn học sinh được đưa sang căn phòng bên cạnh. Hãy để cuộn băng tự quay. Trong vai giáo viên, bạn sẽ nhận được thiết bị và được nghe giải thích về vai trò của mình trong cuộc thử nghiệm. Trước tiên, bạn phải đọc một danh sách gồm các từ ghép và từ đầu tiên của mỗi cặp với 4 lựa chọn thay thế. Học sinh được yêu cầu ấn vào một trong 4 nút trước mặt anh ta để chọn ra câu trả lời trong số 4 lựa chọn mà bạn cung cấp. Bạn được biết rằng, nếu chọn câu trả lời sai, học sinh kia sẽ nhận một cú sốc điện. Người thử nghiệm sẽ thực hiện một cú truyền điện với mức điện áp 45V để bạn có trải nghiệm thực tế. Nhưng bạn được hướng dẫn rằng, mỗi lần học sinh đưa ra câu trả lời sai, thì mức điện áp sẽ tăng lên 15V. Đúng vậy. Và bạn chính là người thực hiện hình phạt đó đối với học sinh. Cuộc thử nghiệm bắt đầu và mọi thứ diễn ra thuận lợi trong một khoảng thời gian ngắn. Một số câu trả lời đúng và thỉnh thoảng có một câu trả lời sai. Khi điều này xảy ra, bạn ấn nút điều khiển hình phạt và nghe thấy một âm thanh như tiếng kêu đau đớn ngay tức thì ở phòng kế bên. Trên thực tế, đây là âm thanh từ máy ghi âm được tích hợp với mức độ đau đớn mà bạn cho là của học viên kia, nhưng bạn không hề biết về điều này. Cuộc thử nghiệm tiếp tục diễn ra, và khi bạn đạt đến một mức điện áp nhất định, diễn viên đóng vai học sinh ở phòng kế bên sẽ đập vào bức tường ngăn cách với phòng bạn. Anh ta nhắc lại tình trạng tim mạch của mình, nhưng người thử nghiệm khuyến khích bạn cứ tiếp tục công việc. Chỉ khi tiếng đập đó dừng lại ở mức điện áp 135V, mọi thứ trở nên khác thường. Có khả năng là, giống như phần lớn những người tham gia thử nghiệm khác, bạn yêu cầu được kiểm tra tình trạng sức khỏe của học sinh, nhưng người thử nghiệm buộc bạn phải tiếp tục bằng cách nói rằng, xin hãy tiếp tục, hay viện lý do là nhằm phục vụ cho mục đích của cuộc thử nghiệm, hoặc chỉ đơn thuần nói với bạn rằng không còn sự lựa chọn nào khác. Nếu bạn vẫn muốn dừng sau 4 lần bị người thử nghiệm thuyết phục, mọi thứ sẽ kết thúc. Nếu không, Cuộc thử nghiệm sẽ tiếp tục cho đến khi học sinh nhận 3 lần mức hình phạt với điện áp tối đa 450V. Những người tốt thực hiện những hành vi xấu như thế nào? Khả năng thiên tài của Milgram trong việc thiết kế cuộc thử nghiệm này nhằm mục đích chứng tỏ mức độ dễ dàng của việc thuyết phục những cá nhân bình thường ở mọi độ tuổi làm những việc xấu. Trong thử nghiệm đầu tiên của ông, 65% đối tượng tham gia đã hoàn thành mức phạt ở điện áp 450V, mặc dù nhiều người cũng bày tỏ sự lo lắng khi làm việc đó, và hầu hết các đối tượng đều dừng lại để chất vấn đề bản chất của cuộc thử nghiệm. Không ai trong số những đối tượng này dừng lại trước mức điện áp 300V, bất kể nghe thấy tiếng la hét, đập tường và biết được tình trạng tim mạch của người đóng vai học sinh ở phòng bên kia. Trong một siêu phân tích về tất cả các phiên bản của cuộc thử nghiệm do Milgram và các cộng sự thực hiện khắp thế giới, Thomas Flesch thuộc trường Đại học Maryland, hạt Baltimore, nhà viết tiểu sử của Milgram, đã chỉ ra rằng có ít khác biệt về kết quả. Khoảng 61-66% những người tham gia, bất kể nền văn hóa, tầng lớp xã hội, giới tính hay độ tuổi, đều duy trì công việc đến cùng. Điều đó cho thấy rằng khi người thử nghiệm không ở cùng phòng với giáo viên, mức độ tuân thủ sẽ giảm xuống. Tương tự, khi học viên đứng trước mặt giáo viên và giáo viên phải đặt tay của học sinh đó lên tấm bảng điện, 1/3 đối tượng đóng giáo viên đều vẫn tuân thủ đến cùng. Đây thật sự là một điều kỳ lạ về hành vi đám đông đối với hành vi xấu và tốt. Mời quý thính giả hãy cùng kho sách nói.com.vn đi đến những lời giải thích của Milgram. Như Milgram đã giải thích theo cách của mình, những gì tìm hiểu được về bản chất con người chúng ta thật bất ngờ và được chứng minh kịp thời, diễn ra theo phiên xét xử Eichmann. Như một thông lệ bất di bất dịch, những người tốt trở nên bị khuất phục bởi yêu cầu của quyền lực và thực hiện những hành động rất nhẫn tâm và tàn ác. Những con người luôn có trách nhiệm và đúng mực trong cuộc sống hàng ngày đã bị mắc phải cái bẫy quyền lực, bị kiểm soát khả năng nhận thức và dễ dàng chấp nhận lời giải thích của người thử nghiệm để thực hiện những hành động thô bạo, tàn ác. 1 tỷ lệ người tham gia đáng kể thực hiện những gì được yêu cầu, bất kể bản chất của hành động đó cũng như không biết đến giới hạn của lương tâm. Chừng nào họ nhận thức được rằng mệnh lệnh đó được đưa ra từ một cơ quan hợp pháp. Chú thích: S. Milgram, 1992. The Individual Linear Sociologist, Essays and Experiments, Second Edition, Edits, John Stepney and Morris Silver, McGraw-Hill 8. Hết chú thích. Người mà chúng ta xem như một đơn vị quyền lực có thể khiến chúng ta thực hiện những hành động tàn nhẫn và theo cách suy nghĩ của bất kỳ người nào là vô cùng độc ác. Về sau, Milgram đã thử tìm hiểu ý nghĩa từ hành vi thảm sát Mỹ Lai của lính Mỹ bằng cách đề cập đến sức mạnh của việc huấn luyện trong quân đội để kiểm soát khả năng này. Ông cho rằng sức ép của việc huấn luyện trong quân đội nhằm phá vỡ ý thức về tính riêng biệt của một cá nhân và khiến anh ta, thông qua sự cô lập, dễ bị ảnh hưởng bởi các nhân vật quyền lực. Những nghiên cứu tiếp theo của các nhà tâm lý học từ Lầu Năm Góc đã tiết lộ sự thật về điều này. Một trong những mục tiêu hàng đầu của việc huấn luyện trong quân đội là biến phần lớn các chiến binh, những người bình thường và không bạo lực, thành những kẻ hành động theo bản năng và tuân thủ mệnh lệnh của cấp trên một cách vô thức. Thật kỳ lạ, tất cả những điều này mô tả lòng trắc ẩn của Desmond Tutu về sự thất bại của người Nam Phi da trắng trong việc thử thách chế độ phân biệt chủng tộc trước năm 1994, và sự dễ dàng khi ra lệnh tiến hành các hành động tấn công và các hình phạt đầy bạo lực, tàn ác của nhóm nổi loạn người da đen, những kẻ vẫn được xem là có đạo đức. Tất cả chúng ta đều trở thành nạn nhân của chế độ phân biệt chủng tộc. Ông viết, tất cả chúng ta đều phải chịu đựng. Thay đổi tư duy về đối tượng mục tiêu. Việc lựa chọn đối tượng mục tiêu của bạn là một trong những miếng ghép chính hình thành nên chiến lược marketing. Peter Doyle, tác giả yêu thích trong lĩnh vực quảng cáo ở London, từng mô tả nó một cách rõ nét như bước đầu tiên trong 3 bước quan trọng để xây dựng một chiến lược marketing. Ai, cái gì Bằng cách nào? Theo kinh nghiệm của bản thân tôi, việc lựa chọn này hiếm khi xảy ra, trừ khi đó là một sản phẩm hoặc doanh nghiệp mới, và dù như thế thì rất sơ sài. Những gì mà các chuyên gia marketing dường như được dạy là chạy hết tốc độ để nhìn thấu bên trong, hoặc theo bất kỳ nghĩa nào mà họ muốn nói, và không lo lắng nhiều như thế về các đối tượng mục tiêu. Vì vậy, ta nên dành vài phút để suy nghĩ thật rõ về việc hướng đến đối tượng khách hàng mục tiêu, đặc biệt dưới góc độ của những kiến thức mà ta đã học được về sự ảnh hưởng. Bất cứ khi nào bạn xác định đối tượng mục tiêu của mình, cần phải ghi nhớ rằng định nghĩa này hàm chứa rất nhiều phương tiện khác nhau. 1. Đối tượng mục tiêu của bạn thật sự là ai, bao gồm nơi ở của họ, v.v. 2. Họ nghĩ rằng họ là ai. 3. Họ thích người khác, kể cả bạn, nghĩ về họ như thế nào. 4. Ai là người có ảnh hưởng đến quyết định của họ. 5. Họ nghĩ họ là ai, và ... Chúng ta luôn nỗ lực với hai câu đầu, và hiếm khi đi sâu vào ý nghĩa quan trọng của câu 3, 4, 5. Giống như cách mà thuyết duy ngã độc tôn trói buộc chúng ta trong phạm vi ảnh hưởng giữa những người đồng trang lứa, thứ định hình nên hành vi mua sắm cá nhân và mọi thứ khác, nghĩa là những điều quan trọng trong cuộc sống của chúng ta, nên chúng ta hiếm khi lo lắng về những người gây ảnh hưởng, ngoại trừ sau khi hành động đó xảy ra, được sinh ra một cách không bình đẳng. Mỗi chúng ta đều khác biệt so với người khác. Người đã từng sống theo những cách thức nhỏ bé nhưng có ý nghĩa quan trọng. Mỗi người đều giống với tất cả những người khác nhiều hơn so với anh chị em hay họ hàng của mình. Mỗi chúng ta đều có một hệ di truyền hơi khác biệt, và mỗi chúng ta đều phát triển thông qua quá trình tương tác với môi trường của mình theo nhiều cách khác nhau. Trong chừng mực nào đó, ngay cả những người song sinh, tức là những người sinh ra từ cùng một quả trứng cũng khác nhau về cơ thể, trí óc và cách phản ứng trước các tình huống khác nhau. Dựa trên tính phức tạp này, dường như hoàn toàn hợp lý khi cho rằng một số người có sức ảnh hưởng lớn hơn so với bạn hoặc tôi. Những câu hỏi khó trả lời bao gồm vì sao và làm cách nào bạn nhận diện được họ. Hiện có rất nhiều tranh cãi xoay quanh vấn đề này và nhiều quan điểm khác nhau về việc cần phải làm gì. Vì vậy, điều quan trọng cho đến lúc này là có được một quan điểm hoàn chỉnh về tranh luận trên. Nhiều doanh nghiệp vẫn bám vào quan điểm rằng hầu hết những người tiêu dùng có sức ảnh hưởng nhất trong một thị trường nào đó được gọi là người tiếp cận sớm, early adopters, những người đón nhận và dùng thử những sản phẩm mới. Trong một chừng mực nào đó, thật yên lòng để doanh nghiệp cảm thấy rằng những người quan trọng nhất đang chia sẻ kiến thức và niềm đam mê đối với sản phẩm đó, giống như các nhà thiết kế tại trụ sở chính, tốt hơn rất nhiều so với thị trường đại chúng thiếu hiểu biết và ít quan tâm. Tiếc thay, rất nhiều tiền của đã bị lãng phí vào việc tìm kiếm những đối tượng này trên các tờ tạp chí chuyên ngành và các phương tiện truyền thông tương tự. Bị lãng phí ư? Đúng vậy, rất lãng phí. Tôi nói ra điều này bởi vì các nghiên cứu mà chúng tôi đã thực hiện với những công nghệ phổ biến hiện nay, công nghệ di động, máy tính, hệ thống lưu thông GPS xe hơi, cho thấy rằng những người tiếp nhận sớm early adopters quá bận rộn với việc khám phá các tính năng của các thiết bị công nghệ, hoặc với chính họ, như Marco Rett, đồng nghiệp của tôi đã nói, nên không thể có nhiều ảnh hưởng đến những người ít quan tâm đến những sản phẩm này. Và dĩ nhiên là cả sự phát triển của công nghệ mới nhất đang nằm trong tay họ. Điều này hơi giống với những người sưu tập đĩa nhựa trắng, White Label Vinyl, một việc làm thú vị, nhưng nếu họ không chia sẻ nội dung của những đĩa nhạc đó với bạn và tôi, đó chỉ là những chiếc đĩa chết, hoàn toàn đúng khi có liên quan đến âm nhạc. Một nghiên cứu cho rằng sự nhạy cảm của chúng ta đối với những điều mới lạ chứa đựng một yếu tố sinh học mạnh mẽ, thứ có liên quan đến các biến đổi về mặt di truyền đối với loại thuốc ức chế, monoamine oxidase. Bên cạnh đó, chúng ta cũng biết rằng, đối với hầu hết mọi người, tuổi tác có mối tương quan tỷ lệ nghịch với neophilia, nghĩa là tình yêu dành cho những điều mới mẻ. Càng lớn tuổi, bạn càng trở nên ít hào hứng với những thứ mới mẻ. Douglas Adams Có một câu nói rất hay về điều này. Công nghệ xuất hiện trong cuộc đời bạn từ lúc sinh ra cho đến năm 15 tuổi không phải là công nghệ mà chỉ là tự nhiên. Công nghệ xuất hiện từ năm 15 tuổi đến năm 35 tuổi là công nghệ wow, wow technology. Còn bất cứ thứ gì xuất hiện sau 35 tuổi đều là không tự nhiên. Chú thích, trích dẫn từ New Affiliate New Scientist. Hết chú thích. Điều khiến tôi khó chịu là sự ám ảnh của chúng ta đối với công nghệ hiện đại, với cái giá là làm mất đi giá trị của những người gây ảnh hưởng thực sự trong dân chúng, vẫn tiếp diễn ngay cả đối với những nhà khoa học hành vi đang nghiên cứu về chủ đề này. Nhà xã hội học Colin Campbell chỉ ra ba nhóm người, Pristinians, những người có khao khát gần như bệnh hoạn về những thứ nguyên sơ và tươi mới, Trailblazing Consumers, phần lớn là những người trẻ tuổi, say mê các thiết bị công nghệ, và cuối cùng, nhóm thứ ba cũng là nhóm phổ biến nhất, những nạn nhân của thời trang, những người tiêu dùng hay thay đổi, những người không thể chống lại sức hấp dẫn của quảng cáo, tức là bạn và tôi. Bắt chước người nổi tiếng. Một ý tưởng kỳ lạ khác có nguồn gốc từ Hollywood. Nếu một người nổi tiếng mặc quần áo của một nhà thiết kế, hoặc sử dụng loại kem trang điểm hay lái một chiếc xe hơi nào đó, được tin là như thế, người tiêu dùng nói chung sẽ bắt chước hành vi của ngôi sao đó, bởi vì họ muốn trở thành hoặc trông giống như người nổi tiếng. Điều này đã trở thành khuôn mẫu trong hoạt động tiếp thị với phụ nữ, và cũng là thứ bị phản đối khi nghiên cứu của Polly Effitt dành cho Ogilvy 10, vì David Ogilvy đã đề xuất 40 năm trước chỉ ra rằng những người phụ nữ trong cuộc đời bạn không ngu ngốc đến thế, họ biết những gì các nhân viên tiếp thị đang làm. Hầu hết trẻ em, những người trưởng thành trong thế giới tiêu dùng hiện đại, đều biết rằng các ngôi sao được trả tiền để mặc những trang phục và lái những chiếc xe thuộc một thương hiệu nhất định. Điều này không ngăn cản được các nhà thiết kế và những công ty giày thể thao bỏ ra cả gia tài để có được Beckham hay ca sĩ 50 Cent. Các ngôi sao có thể không phải là những nhân vật có sức ảnh hưởng mà đại diện của họ khiến chúng ta tin tưởng, nhưng tên tuổi của những ngôi sao này giúp cho sản phẩm hoặc hoạt động tiếp thị của bạn nhận được sự chú ý cần thiết. 10 năm trước, Kevin Kelly, đồng sáng lập viên của tạp chí Wired, đã quan sát thấy rằng sự chú ý đang ngày càng trở thành thứ hàng hóa đáng sợ nhất và do đó có giá trị nhất. Tuy nhiên, dường như có một điều gì đó cần khám phá. Đây chính là thứ mà những người tôi ngưỡng mộ, kính trọng sẽ mua. Và một cách nói khác của nó, đây chính là thứ mà những người tôi thích sẽ làm, mua, mặc, lái. Và từ đó là lặp đi lặp lại của những thứ mà một vị sếp cũ của tôi đã nói. Ăn, ba chấm, đi, 500 triệu con ruồi thì không thể nào sai được. Hay một phiên bản khác của chiến lược này, chú thích. Ở đây muốn nói rằng, ngay cả khi hàng triệu người cho rằng điều gì đó là tốt, thì cũng không có nghĩa là nó tốt thật sự. Hết chú thích. Nhưng ngoài sự thấu hiểu chung về cách thức người khác gây ảnh hưởng đến lựa chọn của chúng ta, điều này không giúp chúng ta duy trì về lâu dài. Có sức ảnh hưởng một cách tự nhiên. Cũng có ý kiến cho rằng một số người chỉ có sức ảnh hưởng tự nhiên bởi vì bản chất con người họ như thế. Trong một cuốn sách có ý nghĩa quan trọng, The Influencers, tạm dịch, những tác nhân gây ảnh hưởng, Ed Keller mô tả 10% là có sức ảnh hưởng tự nhiên. Chú thích: E. Keller and Travery, 2003, The Influencers, One American in Ten Tales, The Organized How to Vote, Where to Eat and What to Buy, Simon and Schuster. Hết chú thích. Dù không phải là những người Mỹ quyền lực nhất hay có học vấn nhất xét về thực tế, song họ vẫn có sức ảnh hưởng cao đối với nhiều người xung quanh bởi sự hiểu biết và ý kiến đáng tin cậy. Những người này được người khác tìm đến để xin lời khuyên về nhiều vấn đề, bao gồm các sản phẩm và dịch vụ. Keller tuyên bố rằng những người này có khả năng được người khác xin ý kiến và lời khuyên nhiều gấp 2 lần so với một công dân bình thường, nhưng tỷ lệ này thay đổi ở nhiều chủ đề khác nhau. Xem minh họa 5 năm. Chú thích: E. Keller and Ed Sheppard, 2006, World Dartmouth, the next big thing are trustworthy. MRS Conference Papers, hết chú thích. Đến đây, kho sách nói.com.vn muốn nói rằng, dĩ nhiên, căn cứ vào cấu trúc xã hội bất thường của Mỹ, bất thường với người châu Âu chúng tôi, với vai trò mạnh mẽ về nhà thờ và các môn thể thao, cũng như sở thích khác của trẻ em, đây có thể chính là trường hợp của một số cá nhân có suy nghĩ hướng đến cộng đồng hơn, và do đó có sức ảnh hưởng lớn hơn, kiểu người giảng dạy trong các lớp học chủ nhật, tổ chức các buổi dã ngoại cho nhà thờ và đồng thời huấn luyện các đội bóng thiếu niên. Nhưng nếu tôi hiểu đúng về Keller, đây là những người có sức ảnh hưởng tự nhiên, chứ không phải đang thực hiện một hoạt động. Các tác nhân gây ảnh hưởng về mặt xã hội. Một quan điểm tương tự đã khiến Opinion Leader Research, OLR, hãng nghiên cứu của Anh đã cho rằng mô hình định hướng dư luận kiểu cũ về những người giàu có và quyền lực trong lĩnh vực kinh doanh, chính trị và nghệ thuật đang gây ảnh hưởng đến quan điểm và hành vi của những người còn lại không được mạnh mẽ như ta vẫn nghĩ. Dù giới truyền thông không ngừng tận dụng tối đa các chuyên gia và những người được trả công để đưa ra ý kiến của mình, thay vào đó, họ đã phát triển khái niệm về những người tiêu dùng có ảnh hưởng về mặt xã hội. Đó là những cá nhân định hình quan điểm và hành vi của những người đồng trang lứa với mình. Trong tất cả các mạng xã hội hay cộng đồng, có những người đáng tin cậy, khiến người khác tìm đến để xin lời khuyên. Opinion Leader Research, OLR, được gọi là những nhân vật đáng tin cậy mới này, là các tác nhân gây ảnh hưởng về mặt xã hội. Sức mạnh của một tác nhân gây ảnh hưởng về mặt xã hội nằm ở khả năng tự nhiên của họ trong việc thuyết phục người khác trong cùng nhóm hay cùng mạng lưới về những quan điểm của mình. Ngược lại với vòng quay được nhận biết của hệ thống truyền thông có tổ chức, các tác nhân gây ảnh hưởng về mặt xã hội được người khác tin tưởng nhờ tính xác thực và thiếu tính nghị sự của họ. Vicky Cook của tổ chức OLR đã cho rằng khả năng gây ảnh hưởng này dựa trên tính cách hoặc thiên hướng hơn là vào bất kỳ điều gì khác. Điều này không liên quan đến giới tính hay tuổi tác, nghề nghiệp hay trình độ học vấn. Họ có mặt ở khắp nơi, bạn sẽ tìm thấy họ tại công sở, trên công trường, trong sân chơi và tại quán cà phê. Chúng tôi ước tính rằng cứ 15 người sống ở Anh thì có một người là tác nhân gây ảnh hưởng về mặt xã hội. Khác với những người đồng trang lứa, các tác nhân gây ảnh hưởng về mặt xã hội là những người có khả năng ăn nói lưu loát, có sức hấp dẫn và bận rộn. Họ có xu hướng theo đuổi nhiều hoạt động khác nhau và hành động như những đơn vị kết nối giữa các mạng xã hội. Họ trao đổi về tầm nhìn, vị trí và đề xuất thông qua các mạng của họ bằng sự đam mê và lòng nhiệt huyết. Như sẽ được đề cập trong chương 9 về tính đồng sáng tạo, OLR đã phát triển một nhóm gồm các tác nhân gây ảnh hưởng về mặt xã hội, những người được họ sử dụng trong một phương pháp nghiên cứu nguồn mở đáng chú ý cho một số tổ chức lớn của Anh như chính phủ, đài BBC. Anne Stephens của tổ chức Yellow Wolf Consulting tại Nam Phi đã phát triển một khái niệm tương tự và đã tiến hành nhiều cuộc khảo sát quy mô lớn nhằm củng cố cho định nghĩa của mình. Công trình nghiên cứu của bà cũng rất hữu ích, dĩ nhiên là nhiều tập đoàn lớn đã áp dụng nó. Tính kết nối. Trong vài phương pháp cuối cùng của những phương pháp tiếp cận này, mức độ vượt qua các nhóm xã hội và các nhóm có cùng sở thích của một cá nhân dường như có ý nghĩa rất quan trọng. Nói cách khác, mức độ mà họ được kết nối dường như vừa là kết quả của tính cách, vừa là nguồn ảnh hưởng của bản thân. Trong cuốn sách bán chạy đầu tiên The Tipping Point, Điểm Bùng Phát, Malcolm Gladwell sử dụng công trình nghiên cứu của các nhà lý luận mạng để chỉ ra cách thức mà luận điểm mấu chốt của ông rằng hành vi lây lan như dịch bệnh khắp dân chúng thông qua các hoạt động kết nối mạng tác động đến một loại hiện tượng hành vi đám đông. Đặc biệt, công trình nghiên cứu của ông dựa trên công trình tiên phong của Stanley Milgram. Vâng, lại là nhà nghiên cứu này. Chú thích: M. Gladwell, The Tipping Point, How Little Things Can Make a Big Difference, Little Brown. Hết chú thích. Một trong những chủ đề khiến Milgram thích thú là cách thức mà các mối liên kết với nhau ảnh hưởng đến cách sống của chúng ta, không chỉ ở môi trường đô thị mà khắp cả nước và xa hơn nữa. Giống như trước đây, trong lĩnh vực nghiên cứu này, khả năng sáng tạo của Milgram trong mô hình thử nghiệm đã mang đến một diện mạo hoàn toàn mới cho chủ đề này. Trong một nghiên cứu thí điểm đầu tiên của mình, được lưu trong một tài liệu cập nhật có tên Research of Communication Project, Milgram đã gửi tới 60 lá thư đến các cá nhân khác nhau, thay vì đến các sinh viên của khoa tâm lý, nơi được xem là thiên đường cho các cuộc nghiên cứu về tâm lý học. Tại Wichita, Kansas, mỗi đối tượng đều được yêu cầu chuyển lá thư này đến tận tay người quen của mình, người mà đối tượng nhận thư cảm thấy có khả năng đạt được mục tiêu cao hơn chính mình, dù dưới hình thức trực tiếp hay gián tiếp. Trong nghiên cứu đầu tiên này, chỉ có 50 đối tượng được thực hiện bước thứ nhất, và chỉ có 3 người trong số đó hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên, sau khi điều chỉnh thêm về cuộc thử nghiệm, ví dụ như giá trị cảm nhận của gói quà là một yếu tố quan trọng để tạo động lực cho người gửi, nhiều phát hiện hữu ích được tìm thấy từ các cuộc nghiên cứu bổ sung. Thứ nhất, đối với những đối tượng hoàn thành mục tiêu, số lượng trung bình mà gói quà đó được truyền tay là 6 người, kéo theo đó là sự xuất hiện của khái niệm về 6 mức chia tách. Chúng ta kết nối với nhau thân thiết hơn rất nhiều so với mức mình nghĩ. Hằn số Eudes của thế giới toán học có sử dụng những công trình được xuất bản như các bước để tiếp cận với nhà toán học vĩ đại Paul Eudes, và 6 bước của Kevin Bacon từ thế giới giải trí, nơi những người đã hành động dựa trên số bước của Kevin Bacon. Thứ hai, điều mà Milgram gọi là hiệu ứng funneling. Những con đường hoàn thiện nhất có xu hướng được truyền qua nhiều người có sự tương đồng về một điểm nào đó. Một số người hành động như những người kết nối siêu hạng, họ là những người kết nối nhóm xã hội và mạng lưới lại với nhau. Gặp gỡ Lewis. Bài báo đầu tiên trên tờ New Yorker của Gladwell, cơ sở để ông viết cuốn sách sau này, giới thiệu với chúng ta về Lewis Weisberg, một nhân vật có khả năng kết nối siêu hạng ở Chicago. Bất kỳ người nào lần đầu tiên được gặp gỡ bà đều có cùng một trải nghiệm rất thú vị và tràn đầy năng lượng. Lewis, mọi người đều gọi bà là Lewis, lúc nào cũng hút thuốc và uống hàng chục tách cà phê mỗi ngày. Bà có thể thức đến 2 hay 3 giờ sáng ngày hôm sau và lại thức dậy vào lúc 7 hoặc 7 giờ 30 sáng cùng ngày, bởi vì bà hiếm khi chợp mắt. Trong một số ghi chép, đặc biệt nếu cuộc gặp mặt diễn ra vào mùa đông, bà thường mang đôi ủng trắng, áo cổ lông Dr. Zhivago với quần bó vàng, nhưng bà cũng có thể mang giày tennis hoặc áo khoác da với một ít vật trang trí trên áo, hoặc có lẽ là một bộ trang sức, và không thể thiếu cặp kính gắn đá thạch anh, thứ khiến cho đôi mắt to của bà càng to hơn. Nhưng cách ăn mặc không phải là đặc trưng cho tính cách của Lewis, mà chính là sự kiên định của bà trong việc kết nối con người và thế giới. Bà có khả năng kết nối với mọi người một cách đáng kinh ngạc. Cuốn sổ nhỏ màu đen của bà bao gồm các bác sĩ, nhà văn, luật sư và những người yêu công viên. Bà đã giúp cứu được một công viên, những người thích đi tàu, phương tiện đường sắt, các chính trị gia, nhạc sĩ, nghệ sĩ. Bà là nguồn động lực đằng sau dự án hình ảnh Block 137, thu hút sự tham gia của những người trẻ tuổi và các tác phẩm nghệ thuật theo cách khác thường, kiến trúc sư, những người hoạt động trong ngành du lịch và rất nhiều lĩnh vực khác. Như cách Gladwell mô tả, vai trò của Lewis đối với Chicago cũng giống như Burgess Meredith đối với các bộ phim. Tất cả chúng ta đều biết đến những người kiểu này. Tại cổng trường, nơi làm việc, trong các nhóm quan tâm hay các câu lạc bộ và trong nhà thờ. Andrew, người bạn quá cố của tôi, là một người như thế. Thật ra, tất cả các thành viên của ban nhạc mà tôi tham gia là do Andrew thành lập nên, không nhằm mục đích tính toán nào khác mà giống như Lewis, đơn giản chỉ vì đó là thứ mà anh đã làm trong cuộc sống của mình. Thay đổi tư duy về đối tượng mục tiêu 2. Vì vậy, bạn có thể rút ra từ Gladwell một kết luận đơn giản rằng tất cả những gì chúng ta làm là tìm kiếm những người kết nối siêu hạng mới và hướng mục tiêu đến họ. Dĩ nhiên, đây là một đề xuất kinh doanh của Keller. OLR và nhiều người khác. Nhưng có đúng là chỉ có những người này mới có khả năng ảnh hưởng đến hành vi cá nhân. Điều này dường như hơi chút cường điệu, đặc biệt khi bạn nhìn nhận được mức độ bị ảnh hưởng của hành vi trên thực tế. Có lẽ, việc nhìn nhận sự việc từ tầm cao này, xét về các mạng lưới và xã hội nói chung, sẽ làm mất đi một vài ứng dụng thực tiễn có ý nghĩa đối với những người muốn gây ảnh hưởng đến hành vi đám đông của một nhóm người cụ thể hay một khu vực cụ thể. Nói cách khác, liệu có phải cách nhìn nhận quá cao hay hành vi riêng của mỗi cá nhân tiết lộ thêm những thông tin sâu sắc? Đây chính là nhiệm vụ mà Fiona Bless của công ty tiếp thị trực tiếp Clayton Hitley Transmission và Stephen Phillips của hãng Sprint Research đã đặt ra cho chính mình, kiểm tra những người đã ảnh hưởng đến hành vi mua sắm cụ thể của các cá nhân được xác định. Đối với nghiên cứu ban đầu, xe hơi, câu lạc bộ sân golf và hoạt động ký quỹ được xem là những lĩnh vực thích hợp để nghiên cứu. Phương pháp này tập trung vào một hành vi cụ thể, hành vi mua sắm một sản phẩm cụ thể, và sau đó lần ngược trở lại tất cả các yếu tố ảnh hưởng, phương tiện truyền thông, cá nhân và các yếu tố khác, những thứ góp phần tạo ra hành vi mua sắm đó. Phương pháp nghiên cứu định tính được chọn này có tính lập. Thứ nhất, người mua được phỏng vấn trong khoảng 1 giờ về hành vi mua sắm, theo dõi ngược từ việc mua hàng cho đến suy nghĩ ban đầu của hành vi này. Bất kỳ tác nhân ảnh hưởng nào xuất hiện đều được theo dõi, ví dụ như phương tiện truyền thông hay các yếu tố cá nhân. Nói cách khác, tất cả những người được xác nhận có ảnh hưởng đến hành vi mua hàng đó đều được phỏng vấn, và cả những hành động gây ảnh hưởng của họ. Dưới đây là một ví dụ về trường hợp này. Chiếc Mercedes mới của Allison. Chú thích: Lace and Phillips 2005, Decision Watch UK. Hết chú thích. Một ngày kia, Allison thấy mình trở thành chủ nhân đầy tự hào của chiếc Mercedes hạng A, nhưng đồng thời cũng có chút bất ngờ vì cô vừa mua chiếc Ford Fiesta 7 tháng trước. Hơn nữa, cô rất hài lòng với chiếc Fiesta này, nhưng lại mua một chiếc Mercedes mới. Dĩ nhiên là Allison không cần một chiếc xe mới, nhưng cô đã mua nó. Điều gì đã xảy ra? Làm cách nào một người có thể bị ảnh hưởng để làm điều này? Xem minh họa 5-6. Ở đây, kho sách nói.com.vn xin được trình bày cho quý thính giả kết quả của cuộc nghiên cứu. Nghiên cứu cho thấy rằng tác nhân ảnh hưởng chính đến hành động này là Nick, chồng của Allison, và thông qua Nick là Gary, sếp cũ của anh. Theo như lời Allison, Nick là người rất mê xe. Anh đã dành nhiều ngày nghỉ cuối tuần với những sách báo về xe hơi, cả trực tuyến lẫn ngoại tuyến. Vào một ngày mưa thứ bảy, Nick rủ vợ đến phòng trưng bày xe Mercedes. Ở đó, Allison đã lái thử, và trong vòng 2 tuần, chiếc xe đã xuất hiện trước sân nhà của họ. Hóa ra trước đó nhiều tuần, Nick đã có buổi nói chuyện với Gary, người đã sở hữu một chiếc Mercedes CLK và vừa mua tặng vợ một chiếc hạng A. Nick đã chịu sự tác động tiềm ẩn từ sự ủng hộ của Gary đối với thương hiệu Mercedes gây ra ảnh hưởng trực tiếp đến Allison. Nhưng có một yếu tố ảnh hưởng khác cũng rõ ràng nhưng mang tính tiêu cực. Chị dâu của Allison vừa mua một chiếc Renault Sinus. Điều này khiến Allison nghĩ đến một chiếc xe hơi to hơn, giống như loại xe đa dụng, nhưng cô cảm thấy nó có vẻ trái ngược. Tuy nhiên, điều này khiến Allison cân nhắc đến phong cách và kích cỡ của chiếc xe hạng A. Khi phỏng vấn Gary, nhóm nghiên cứu dễ dàng nhận ra rằng Gary rất dễ bị ảnh hưởng bởi những người và những sự vật khác, như các thông điệp quảng cáo trên các phương tiện truyền thông. Con đường dẫn đến hành động mua hàng của anh lại kéo dài một cách kỳ lạ, gần 2 năm, nhưng mang dấu ấn của những gì mà Bless gọi là những mảnh vỡ của các thương hiệu khác. Gary đã xem xét chiếc Toyota GR4, anh thích phong cách, hình thức và giá cả của nó, nhưng cuộc gặp tình cờ với một người quen đang lái chiếc GR4 đã khiến anh thay đổi, không chỉ mẫu xe này mà bất kỳ chiếc xe nào của nó. Một nhận xét không hay về hộp số cũng đủ để Gary từ bỏ, mặc dù anh không biết rõ về kiến thức xe hơi của người bạn kia. Chỉ một lời nhận xét đó là đủ. Vài tháng sau, Gary cân nhắc về một chiếc xe hạng A. Hành vi mua hàng thực sự được bắt nguồn từ hai yếu tố ảnh hưởng. Thứ nhất là nội dung quảng cáo trên một tờ tạp chí, và thứ hai là những lời nhận xét tích cực về chiếc xe hạng A của hai người bạn. Gary đi từ giai đoạn cân nhắc đến hành vi mua hàng thật sự trong vòng 2 tuần, giống như Allison đã làm sau đó. Quyết định của bạn. Những gì được thảo luận trên đây mang đến cho chúng ta những hiểu biết sâu sắc và mạnh mẽ. 1. Nó chỉ ra việc tiếp cận các hành vi mua sắm cá nhân từ quan điểm về sự ảnh hưởng cho phép chúng ta gắn kết những gì người tiêu dùng thực hiện với những gì chúng ta làm với họ. 2. Nó chỉ ra vì sao sự ảnh hưởng lại là trò chơi rắn leo thang theo cách gọi của Fletch. Yếu tố ảnh hưởng có thể vừa tích cực vừa tiêu cực. Phương pháp này ảnh hưởng đến mô hình hành trình từng bước theo kiểu truyền thống của khách hàng mà hầu hết các chuyên gia marketing vẫn thích sử dụng. 3. Và có lẽ trong hầu hết các trường hợp, có rất nhiều tác nhân khác nhau ảnh hưởng đến quyết định mua hàng. Fletch và Phillips xác định 7 nhóm tác nhân gây ảnh hưởng, bao gồm nhà nghiên cứu, người thích thu thập thông tin bất kể thuộc lĩnh vực nào, anh ta, cô ta cho phép người mua tiếp cận các thông tin liên quan một cách dễ dàng, và người đảm bảo, người củng cố quyết định mua hàng bởi vì họ được cho là biết điều gì phù hợp đối với người mua. Điều này có nghĩa là người mua có thể kiểm tra liệu lựa chọn của mình có đúng hay không. Dĩ nhiên, bất kỳ cá nhân nào giống như Gary đối với Allison đều có thể nắm giữ nhiều vai trò gây ảnh hưởng. Bạn cho rằng Gary nắm giữ những vai trò nào? Và những tiêu đề này có phần ngẫu nhiên và thuộc khái niệm. Điều quan trọng là phải hiểu được bản chất của sự ảnh hưởng đối với bất kỳ quyết định mua sắm nào. Fletch và Phillips tiếp tục mô tả về việc điều này đã khiến họ phải tinh gọn thông tin cơ sở dữ liệu để tạo ra các đối tượng khán giả có ảnh hưởng riêng và phát triển các chương trình truyền hình tiếp thị. Những thứ xem sự ảnh hưởng bầy đàn như một điểm khởi đầu thay vì một điều gì đó tốt đẹp cần phải có. Vì sao tất cả các nhà sản xuất xe hơi đều muốn nói chuyện với những người hâm mộ môn thể thao đua xe? Thôi nào, hãy cố gắng nhiều hơn nữa nhé. Nhưng sự thật sâu xa mà Fletch và Phillips đã khám phá ra là như sau. Hiểu được hành vi mua sắm từ quan điểm bầy đàn là điểm để bắt đầu xác định đối tượng mục tiêu của bạn. Ai sẽ ảnh hưởng đến hành vi mua hàng và ảnh hưởng bằng cách nào? Một khi đã thông suốt về điều này, bạn mới có thể bắt đầu tạo ra những chương trình thay đổi thú vị và mạnh mẽ. Và bạn có thể bắt đầu khiến cho hình thức truyền miệng, một dạng gây ảnh hưởng C2C thú vị và xác thực, phát huy tác dụng. Nhưng điều đó sẽ là chủ đề của chương tiếp theo. Những nội dung đã được trình bày trong chương này. Sự ảnh hưởng giữa những người đồng trang lứa, giữa những người tiêu dùng, có ý nghĩa quan trọng hơn rất nhiều so với sự thuyết phục từ doanh nghiệp đến người tiêu dùng hoặc từ doanh nghiệp đến nhân viên. Tuy nhiên, dù cảm thấy độc lập và tự quyết, bạn, tôi và những người còn lại đều được sinh ra theo cách chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi hành động, lời nói và suy nghĩ của người khác. Điều này đặt ra thách thức đối với nhiều giả định cơ bản về cách tạo ra thay đổi trong hành vi đám đông, về đối tượng cần hướng tới và tầm quan trọng của các hành động kinh doanh. Chương tiếp theo sẽ khám phá những kiến thức phổ biến về dạng hành vi gây ảnh hưởng rõ ràng nhất và hợp thời nhất, hoạt động truyền miệng. Trọng tâm ở đây là sự hiểu lầm cơ bản về bản chất của hoạt động này. Rất được đánh giá cao, điều này có thể sẽ được làm rõ hơn về sau. Một số câu hỏi dành cho những người hoạt động trong lĩnh vực marketing. 1. Giống như Marky Mark, bạn cảm thấy thế nào khi vai trò của mình trong việc tạo ra thay đổi về hành vi đám đông lại có ý nghĩa ít quan trọng hơn so với vai trò mà khán giả tạo ra cho nhau? 2. Điều này khiến bạn thay đổi định nghĩa về công việc của mình trong lĩnh vực marketing, truyền thông hay chính phủ như thế nào? Ví dụ, nếu từng được xem như quá trình nhận diện và thỏa mãn nhu cầu của người tiêu dùng, vậy hiện nay, marketing nên được hiểu như thế nào? Bạn sẽ định nghĩa nó ra sao? 3. Cách thức nó thay đổi những thứ mà bạn đánh giá, đo lường để kiểm soát mức độ thành công của doanh nghiệp và nỗ lực của nó trong việc thay đổi hành vi đám đông. Ví dụ, hiện chúng ta có xu hướng đo lường những điểm chung giữa B doanh nghiệp và C, khách hàng. Trong nghiên cứu, chúng ta xem xét các khía cạnh như mức độ tiếp cận, tầm với, sự thuyết phục, khả năng gợi nhớ, v.v. Khi lập báo cáo, chúng ta tập trung vào hiệu ứng mà các hoạt động của mình tạo ra đối với doanh số bán hàng đơn lẻ. Bạn có thể bổ sung thay thế phần nào trong danh sách này? 4. Có lẽ tôi đã hơi có chút khắt khe với phương pháp tiếp thị một đối một. Nó ảnh hưởng đến cơ chế hoạt động ẩn sau hành vi đám đông, tức là ảnh hưởng giữa những người tiêu dùng với nhau như thế nào. Làm cách nào bạn có thể định hình những điều mình thực hiện để nó trở nên thường xuyên và sâu sắc hơn? 5. Mô hình hướng đến mục tiêu ảnh hưởng nào mà bạn cho là hữu ích nhất? Bạn có nghĩ rằng sự ảnh hưởng là một đặc tính cố định của một cá nhân hay sẽ thay đổi theo thời gian? Nó có khác nhau theo chủng loại sản phẩm không? Chương 6. Nguyên tắc số 3. Chúng ta trò chuyện. Nội dung của chương này: truyền miệng, word of mouth, WRM, là một hình thức gây ảnh hưởng ngày càng có ý nghĩa quan trọng đối với hành vi cá nhân và các quyết định mua sắm. Tuy nhiên, mối quan tâm về word of mouth theo trào lưu hiện đại ẩn chứa một sự hiểu lầm cơ bản. Nó không mới và cũng không bị giới hạn trong những phản hồi đối với các kỹ thuật tiếp thị truyền miệng gàn dở. Những thứ đang ngày càng được sử dụng rộng rãi. Word of mouth chỉ là một dạng hành vi ảnh hưởng bầy đàn dễ quan sát và rõ ràng nhất, một hoạt động ẩn sau hành vi đám đông. Điều này tự nhiên như chính hơi thở của loài khỉ siêu quần thể chúng ta. Word of mouth ngoại sinh dựa trên hoạt động tiếp thị cũng có ý nghĩa quan trọng nhưng không thể sánh bằng word of mouth nội sinh, bộc phát tự nhiên hoặc được tạo ra từ bên trong hệ thống. Vì sao các thước đo word of mouth lại cung cấp một chỉ số đáng tin cậy về tình trạng sức khỏe của hoạt động kinh doanh chung? Đám đông hiện nay không tiếp nhận ý kiến từ những người có quyền cao chức trọng trong nhà thờ hay chính phủ, từ những kẻ có dáng dấp lãnh đạo hay từ sách vở. Suy nghĩ của họ được định hình bởi những người rất giống họ, những người thay mặt họ giải quyết vấn đề hoặc phát biểu theo cách hoàn toàn bất ngờ, không hề có sự tính toán trước. John Stuart Mill. Đừng tin vào những nội dung quảng cáo có tính cường điệu. Sự cường điệu thổi phồng không phải là thứ xa lạ trong ngành sản xuất âm nhạc, nơi người ta nhào nặn ra các nghệ sĩ để thu hút một lượng khán giả nhất định, để kiếm được càng nhiều tiền càng tốt từ nhóm người tiêu dùng đã được lựa chọn. Xét về mặt doanh số bán đĩa, vé xem hòa nhạc, các sản phẩm liên quan đến nghệ sĩ, v.v. Tuy nhiên, trong một năm qua, ngành này đã đối mặt với lời kêu gọi thức tỉnh, một thử thách, nếu bạn muốn gọi theo cách đó, về mô hình kinh doanh cơ bản của nó. Và tất cả những điều này được tạo ra bởi bốn chàng trai đến từ một thành phố phía bắc nước Anh với điều kiện khí hậu không được thuận lợi cho lắm. Ban nhạc Arctic Monkeys đã tự làm nên tên tuổi của chính mình. Thay vì chi thật nhiều tiền để thuê một hãng thu âm danh tiếng nhằm thu hút khách hàng mua đĩa của họ, hoặc thay vì nhờ người hâm mộ làm điều đó, trong vòng 6 tháng, ban nhạc vô danh tiểu tốt này đã trở thành một trong những tên tuổi hàng đầu. Họ giành được hai vị trí quán quân ở Anh với một album nhạc đầu tay lọt vào danh sách bán chạy nhất, 6 giải thưởng lớn: Best New Art 2005 Musical Awards, Best British Breakthrough Art 2006 Brit Awards, Best New Band, Best British Band, Best Track 2006 NME Awards và Mercury Music Prize. Nhưng theo cách giải thích trên dòng tiêu đề của tờ Sun, chính người hâm mộ đã làm điều này. Ban nhạc này bắt đầu theo cách truyền thống, những chàng trai địa phương khám phá đàn guitar và cùng tạo ra một nhóm người ủng hộ họ tại các quán rượu địa phương. Alex Turner, giọng ca chính, tay chơi guitar và sáng tác nhạc thiên tài, đã gặp tay trống Matt Helders tại trường Barnsley vào năm 2002, và cả hai quyết định mời Santa tham gia phần phối khí cho mùa Giáng sinh năm đó. Họ bắt đầu tập luyện từ đầu năm 2003 trong một nhà kho ở Nepenthes thuộc vùng ngoại ô Sheffield. Buổi biểu diễn đầu tiên của họ là vào tháng 6 năm đó tại The Raps ở trung tâm thành phố Sheffield. Họ tiếp tục biểu diễn và tập luyện ở những khu vực lân cận trong khoảng 2 tháng tiếp theo, nỗ lực tạo được một lượng người ủng hộ đáng kể trong vùng. Tuy nhiên, điều tạo nên sự khác biệt của ban nhạc này là thói quen cung cấp các bản demo, bản ghi âm thô mà họ thực hiện tại các buổi trình diễn. Họ cung cấp miễn phí và cho phép người hâm mộ chia sẻ với nhau. Nhiều người hâm mộ trên myplace.com v.v. đã đăng tải các đoạn nhạc đó để chia sẻ với mọi người, và tất cả những điều này đã giúp đưa ban nhạc đến với các đài phát thanh chính thống như Radio One và SFM. Cụ thể, được ra mắt với tên gọi của chính họ, EP đầu tiên 5 Minutes with Arctic Monkeys, 5 phút với những con khỉ Bắc Cực, chỉ giới hạn trong 10.000 đĩa CD và 500 phiên bản đĩa nhựa dày, nhưng người hâm mộ vẫn có thể tải từ các trang iTunes và một số trang web khác. Chú thích, EP là chữ viết tắt của Extended Play hay còn gọi là đĩa mở rộng, một loại đĩa nhựa hay CD có chứa nhiều bài hát hơn so với một đĩa đơn single, nhưng không đủ để được gọi là một album. Hết chú thích. Khi đi theo con đường này, ban nhạc đã cố ý né tránh sự quan tâm của các hãng thu âm lớn. Cho đến thời điểm gần đây, những tay săn người của các công ty thu âm đều bị cấm tham gia các buổi biểu diễn của họ. Như Alice đã nói, chúng tôi đã đi được từng ấy quãng đường mà không cần đến họ. Việc gì phải để họ can thiệp vào lúc này? Ban nhạc cũng tránh được cặp mắt tò mò của công chúng. Ít ai biết được về cuộc sống riêng tư của 4 thành viên trong ban nhạc ngoài tuổi tác và việc họ vẫn sống cùng bố mẹ. Làm thế nào mà Alice lại được bầu chọn là người đàn ông hấp dẫn nhất hành tinh bởi độc giả NME? Những đứa trẻ làm nên cuộc cách mạng. Vào mùa hè năm 2005, tin tức truyền đi và ban nhạc đã được mời tham dự năm đại nhạc hội. Với sự ủng hộ của giới âm nhạc và cụ thể là NME, những màn trình diễn của họ nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của cả đám đông lẫn giới truyền thông. Nhưng điều đặc biệt ở họ là đám đông gồm nhiều ngàn người đã hát theo những bài hát chỉ xuất hiện trong phiên bản EP hạn chế hoặc trên Internet dưới dạng demo. Điều quan trọng xảy ra vào tháng 10 năm 2005 khi vé biểu diễn của ban nhạc này tại London Astoria, một địa điểm mà những ban nhạc có uy tín phải rất nỗ lực mới lấp đầy hàng ghế khán giả, đã được bán sạch trong vòng 5 phút và khoảng hơn 2.000 người hâm mộ đã hát theo tất cả những bài hát của họ. Cuối cùng, ban nhạc đã ký hợp đồng với Domino Records, một hãng thu âm nhỏ thay vì một trong những hãng danh tiếng. Đây được xem là doanh trại để họ thực hiện cuộc oanh tạc các bảng xếp hạng âm nhạc ở Anh. Sau khi hợp đồng được ký kết, I Bet You Look Good on the Dance Floor, đĩa đơn đầu tiên của họ, được phát hành vào ngày 17 tháng 10 năm 2005 và 38.962 bản đã được tiêu thụ, đánh bại cả Robbie Williams và Mark Sly, hai ca sĩ luôn thống lĩnh các bảng xếp hạng âm nhạc trong những năm gần đây, để giành vị trí số 1. Đĩa đơn thứ 2, When the Sun Goes Down, ban đầu có tên là Scummy Man, được phát hành vào ngày 16 tháng 1 năm 2006 và lịch sử đã lặp lại với 38.922 bản. Album của họ, Whatever People Say I Am, That's What I'm Not, được phát hành vào ngày 23 tháng 1 với sự đón nhận hào hứng không kém. Vào ngày đầu tiên, album của họ đã bán được 118.501 bản và trong tuần đầu tiên là 363.735 bản, khiến nó trở thành album nhạc rock đầu tiên bán chạy nhất từ trước đến nay. Dù sự hưởng ứng ở Mỹ có phần suy yếu, chỉ xếp vị trí thứ 24 trên bảng xếp hạng Billboard, nhưng đây vẫn là lần ra mắt ấn tượng nhất từ một ban nhạc của Anh. Và lần biểu diễn trực tiếp đầu tiên tại đại nhạc hội Surprise Southwest Festival Texas, Mỹ vào tháng 3 năm 2006, lượng vé bán ra nhiều gấp 7 lần và kéo theo đó là nhu cầu mạnh mẽ từ các công ty sáng giá nhất của ngành âm nhạc để được tận mắt chứng kiến Alice và các bạn. Ban nhạc hấp dẫn nhất hành tinh vào thời điểm đó biểu diễn lần đầu tiên trên đất Mỹ. Vì sao ngành thu âm lại trở nên sợ hãi? Giống như nhiều ngành hoạt động sáng tạo khác, ngành âm nhạc có lẽ là đất sống của rất nhiều cá nhân sáng tạo, nhưng nó hoạt động một cách vô cùng bảo thủ. Phần lớn là do sự củng cố quyền sở hữu trong những năm gần đây và việc áp dụng phương pháp tiếp thị truyền thống cũng như lối tư duy kinh doanh nhằm làm hài lòng các cổ đông và giảm thiểu rủi ro vào một môi trường được xem là khó dự đoán giống như bất kỳ doanh nghiệp nào khác. Bạn có thấy điều gì đó quen thuộc không? Thay vì những thứ mới mẻ đầy rủi ro, các nhà điều hành của Artisan Relations, A&R, tìm mua những hiện tượng lớn kế tiếp. Thay vì phát triển nó, đây là vai trò của các hãng thu âm độc lập. Và vào thời điểm đó, tất cả đều tìm kiếm các bản sao của hiện tượng James Lund, hiện tượng lớn của năm trước. Họ đưa các hoạt động cá nhân vào các bản hợp đồng với những khoản tiền tạm ứng khổng lồ. Về cơ bản, nó giống như một khoản cho vay, người nghệ sĩ phải tự chi trả cho các khoản thu âm của mình và các công ty thu âm có vai trò như một ngân hàng. Họ nuôi dưỡng các ca sĩ bằng lời hứa về công danh, sự giàu có và nhiều kiểu mua chuộc khác như Billy Knight giới thiệu trong bộ phim tình cảm của Richard Curtis, Love Actually. Đừng mua ma túy, hãy trở thành một ngôi sao nhạc pop và họ sẽ tặng nó cho bạn. Trên thực tế, những công ty này không khác gì các đơn vị cho vay có thế chấp. Nhưng dựa trên số tiền đã đầu tư, những công ty này cho rằng mình sở hữu các nghệ sĩ và công việc của họ. Chả trách trong thập niên vừa qua, nhiều ngôi sao tên tuổi như Prince và George Michael đã đâm đơn kiện lại chính công ty chủ quản của mình. Khi đó, nếu các sản phẩm âm nhạc được tạo ra không thu về đủ để bù đắp cho khoản đầu tư, các công ty chủ quản sẽ bỏ rơi các nghệ sĩ ngay và chẳng mảy may thông cảm với sự đau khổ hay đặc biệt là sự phụ thuộc mà họ đã tạo ra. Cách tiếp cận các định dạng và phân phối sản phẩm của họ cũng bảo thủ không kém. Các sản phẩm chỉ được trình bày ở định dạng thông thường, bạn hoặc trả thêm một khoản tiền nữa để có một đĩa đơn tương đương với loại đĩa nhựa cũ, hoặc phải mua cả album. Rất ít công ty thu âm thử nghiệm với các định dạng khác. Đúng như mong đợi, họ theo đuổi các chiến dịch tiếp thị bom tấn và các hình thức giảm giá để duy trì doanh số trong hoàn cảnh đối mặt với hệ thống phân phối bán lẻ mới và áp lực từ các nhà bán lẻ. Hơn nữa, dòng nhạc chính thống đã thích ứng một cách rất chậm chạp với tình hình đăng tải miễn phí, và điều này khiến nhiều công ty phải thua lỗ nặng nề. Chú thích: thật thú vị khi nhận ra rằng, từ lâu, ngành âm nhạc đã xem Internet như một kênh phân phối thương mại, một mối đe dọa đối với các kênh hiện tại, thay vì một phương tiện mới để thúc đẩy cơ chế hoạt động đằng sau hành vi đám đông, và kéo theo đó là sự đàn áp mạnh tay của Napster và công nghệ chia sẻ tệp tin trong những năm gần đây. Cứ như thể họ cho rằng sự thôi thúc buộc bản năng của chúng ta trong việc chia sẻ những loại nhạc yêu thích là một hành động mới lạ, khác thường. Thử hỏi ai không chia sẻ hoặc tạo ra những đoạn nhạc yêu thích cho bạn bè, người yêu của mình. Hết chú thích. Vào ngày 12 tháng 1 năm 2006, Alan Charles, tổng giám đốc của HMV, một trong những nhà bán lẻ âm nhạc lớn nhất nước Anh, bị các cửa hàng bán lẻ của công ty yêu cầu từ chức do doanh số sụt giảm nghiêm trọng sau mùa lễ Giáng sinh. Một trong những sai lầm của ông là sự thiển cận xoay quanh hoạt động phân phối vật chất. Chú thích: Trey Spence, 2006, HMV brought its first victim as Internet price were rather the high risk. Good on Friday the 13th January. Hết chú thích. Một năm trước, tôi cho rằng Internet sẽ chiếm khoảng 10% thị trường này. Giờ thì tôi nhận ra rằng mình đã sai. Chỉ có điều tôi không biết hiện nó đã đi xa đến mức nào. Đây là một thế giới hoàn toàn mới mẻ đối với các nhà bán lẻ. Những ông lớn đầy sợ hãi. Sự lớn mạnh của Artis Monsky đã khiến ngành thu âm hoảng sợ vì những lý do đơn giản và rất dễ hiểu. Ban nhạc này đã phát triển một lượng người hâm mộ khắp cả nước mà không cần đến sự hỗ trợ của ngành. Artis Monsky đã sử dụng sản phẩm của riêng mình, thứ mà ngành này gọi là nhạc, làm phương tiện để người hâm mộ truyền tay nhau và cung cấp một cách miễn phí, thấy hoảng chưa? Hoặc thay vào đó, ban nhạc này không ngăn cản người hâm mộ làm những điều họ thích, chia sẻ những bài hát yêu thích của họ với bạn bè một cách miễn phí, và say sưa nói về niềm đam mê của họ. Quả thực, hầu hết các hành động đăng tải đều xuất phát từ các trang web người hâm mộ, bắt nguồn từ các chat room và thảo luận trực tuyến mà không nhằm vào mục đích thương mại nào, và những nội dung đăng tải này có vai trò như một phần bổ sung thích thú. Như Jarvis Cocker, một trong những cậu con trai cưng của Seinfeld, đã nói, ngành này sợ hãi bởi vì sự thành công của ban nhạc Arctic Monkeys là có thật. Tôi nghĩ nó rất quan trọng bởi vì họ, The Monkeys, đã làm được điều đó mà không cần đến các phép thử. Lý do duy nhất khiến mọi người quan tâm đến ban nhạc này bởi vì họ đã nghe và yêu thích nó, nên đó là điều có thật. Tôi cho rằng toàn bộ ngành âm nhạc sẽ tự nhủ, làm cách nào chúng ta có thể đạt được điều đó, hoặc chúng ta có thể làm gì. Tôi nghĩ họ không thể làm được điều gì bởi nó xảy ra một cách tự nhiên, chẳng có một học thuyết hay lý lẽ nào có thể áp dụng được. Chú thích: Jarvis Cocker wrote it. Arctic Monkeys make chart history the 26th January 2006. Hết chú thích. Kho sách nói.com.vn mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe những lý giải tiếp theo. Nói chính xác là điều gì đó xảy ra một cách tự nhiên, trái ngược với những gì được cơ cấu và thao túng bởi các hãng thu âm. Sự cam kết và phấn khích của những người hâm mộ đã làm nên tên tuổi của artist. Dĩ nhiên, chất lượng âm nhạc đó phải thuộc hàng đỉnh cao và những buổi trình diễn trực tiếp đầy ấn tượng. Nhưng động lực lớn nhất của nhóm người hâm mộ này và kéo theo đó là doanh số bán đĩa, là hành động truyền miệng giữa những người hâm mộ với nhau. Và điều quan trọng ở đây là việc bán đĩa dường như có vai trò thứ yếu. Hiện tượng của ban nhạc Arctic Monkeys thật ra là về người hâm mộ chứ không phải về doanh số bán đĩa. Và như thế để chứng minh cho quan điểm rằng các trang web người hâm mộ tiếp tục lớn mạnh. Trang yêu thích hiện nay của tôi là trang web nơi tạo ra các bản remix từ các bài hát của ban nhạc này với các giai điệu hiện hành khác. Tất cả đều được đăng tải miễn phí. Chú thích: www.artistmonkeysremix.com. Hết chú thích. Ban nhạc The Monkeys và những người hâm mộ của họ không chỉ khiến hoạt động của các hãng thu âm và tất cả các hệ thống phân phối tốn kém của họ trở nên vô nghĩa, mà còn khiến cả ngành âm nhạc phải từ bỏ quan điểm ích kỷ và tham lam rằng người hâm mộ chỉ là những khách hàng thuần túy. Cá nhân tôi cũng nghi ngờ rằng, đối với những thợ săn sành điệu, những kẻ lấp đầy những góc khuất của ngành âm nhạc, bản chất tự mình làm lấy của hiện tượng này là thứ đáng sợ nhất. Tất cả những nhà điều hành, nhà quản lý này được tuyển dụng để làm gì nếu không nhằm mục đích tạo ra những thành công vang dội như thế? Chúng ta có thể học được gì từ thành công của Arctic Monkeys? Bài học chủ yếu từ sự thành công của Arctic Monkeys là vào thời điểm khi những người áp dụng công cụ tiếp thị truyền thống đang phải rất chật vật, thì hoạt động truyền miệng, word of mouth, có khả năng tạo ra những thay đổi to lớn và nhanh chóng về hành vi đám đông. Theo đó, nó trở thành nỗi khiếp sợ của các tổ chức và những người đã làm việc quần quật cho họ cũng như các công ty của họ. Những người dựa vào các công cụ truyền thống để tạo ra sự chắc chắn và khả năng dự đoán cao, giống như những con thú khổng lồ của ngành âm nhạc. Câu hỏi đặt ra là, cần phải làm gì để đối phó với hiện tượng này? Họ và bạn có thể chỉ nhìn nhận hiện tượng truyền miệng về ban nhạc Arctic Monkeys như một thứ có sẵn để sao chép. Theo như cách gọi của Jarvis Cocker, thứ để bạn vặt lấy và cạnh tranh một cách bất cần đạo lý. Thậm chí nhóm nhạc Rolling Stone hiện cũng có một trang MySpace. Nếu đây là cách cảm nhận của bạn, vậy hãy hít thở thật sâu. Bạn đã hoàn toàn bỏ qua trọng tâm của vấn đề. Thời điểm bùng phát World of Mouth. Rõ ràng, truyền miệng là một món ăn hấp dẫn trong lĩnh vực tiếp thị hiện nay. Có rất nhiều buzz, lời bàn tán, tiếng ồn, xoay quanh phương pháp buzz marketing. Chú thích: buzz marketing là một phương pháp tiếp thị sử dụng phương tiện truyền thông để tạo hiệu ứng lan truyền và những lời bàn tán tích cực về thương hiệu. Hết chú thích. Đúng như tên gọi của nó, đúng như cách giải thích của Advertising Age. Buzz hay truyền miệng là câu cửa miệng của mọi chuyên gia marketing. những người vẫn còn hoài nghi về tính hiệu quả của các khoản chi cho quảng cáo, đặc biệt khi thời đại marketing theo kiểu can thiệp đã xuất hiện và cũng đã biến mất. Kỷ nguyên mới về kiểm soát người tiêu dùng rất phù hợp để tận dụng những cuộc trò chuyện thông thường, kiểu trình bày được nghe thấy giữa âm thanh hỗn loạn của các thông điệp marketing cạnh tranh nhau. Chú thích: In narrow consumer control, marketers create the potency of word of mouth. 2005, Advertising Age, the 28th November. Hết chú thích. Ed Keller, quý ông gây ảnh hưởng, và Simon Chadwick trích dẫn lời của Jonah Blum, biên tập viên của Advertising Age, khi nói rằng truyền miệng, word of mouth, không phải là hiện tượng lớn tiếp theo, mà là hiện tượng lớn trong thời điểm hiện tại. Chú thích. E. Keller and S. Chadwick, 2006, word of mouth, the next big thing or just a buzz, MRS Conference Papers. Hết chú thích. Không khó để hiểu được lý do vì sao hoạt động truyền miệng word of mouth lại bỗng nhiên trở nên phổ biến đến vậy. Khi các thị trường ngày càng cạnh tranh hơn, chi phí truyền thông theo kiểu truyền thống sẽ tăng lên, đồng thời bối cảnh truyền thông sẽ bắt đầu phân mảnh. Các kênh phát thanh truyền hình lớn bị thất sủng, các mạng lưới sóng truyền thanh của Mỹ đã mất đi 25% lượng thính giả, còn ở Anh thì ITV, kênh quảng cáo truyền hình chính, tiếp tục mất dần lượng người xem. Những thay đổi về nhân khẩu, sự bùng nổ của các phương tiện truyền thông và các kênh mới, và cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng là sự lên ngôi của các thiết bị EPG như Tivo và Sky, tất cả đang ngày càng đặt ra nhiều áp lực phải điều chỉnh ngân sách. Vì vậy, dù rất nhiều giải pháp mũi tên bạc đã xuất hiện trước mắt các chuyên gia marketing trong những năm gần đây, nhưng mỗi một phương pháp trong đó đều không thực hiện được những điều mà nó đã hứa hẹn. Chẳng trách mà các chuyên gia marketing ngày càng trở nên hoài nghi về bất kỳ phương pháp truyền thống nào. Tiếp thị truyền miệng dường như tạo ra một điều hoàn toàn khác, một phương tiện không cần đến sự hỗ trợ của truyền thông và hoàn toàn miễn phí. Hơn nữa, đây là một phương tiện không chịu bất kỳ sự hoài nghi nào của người khác. Theo cách gọi của mô hình cũ, đây là một kênh sạch sẽ, ít tốn kém, vô cùng mạnh mẽ và đầy sức thuyết phục để tạo ra doanh số. Và dĩ nhiên, theo bản năng của mình, tất cả chúng ta đều công nhận sự thật rằng nếu mọi người nói về bạn, hẳn bạn sẽ trở nên nổi tiếng hơn so với một người bạn đầy sáng tạo của tôi, người vẫn sử dụng phương pháp kiểm tra ở quán rượu để đánh giá về công việc được đề xuất. Câu hỏi mấu chốt là, liệu họ có nói về công việc ở quán rượu? Vì vậy, những người truyền miệng có lẽ đã nhận thấy điều gì đó thú vị, nhưng liệu họ có nhận định đúng mọi việc không? Chúng ta thật sự biết gì về word of mouth? Không giống như các đồng nghiệp marketing khác, những người tiên phong ứng dụng nghiên cứu thị trường và tiếp thị truyền miệng word of mouth đang nỗ lực chia sẻ kiến thức và hiểu biết của mình. Họ đã thu hút được sự tham gia của những người đến sau trong các tổ chức chính thức như Walmart. Hiệp hội tiếp thị truyền miệng được thành lập vào cuối năm 2004. Trang web của họ chứa đựng những nghiên cứu thật sự hữu ích, cũng như các tài liệu hướng dẫn có thể tải xuống miễn phí. Thành viên của hiệp hội này không chỉ giới hạn trong số ít những đối tượng đã được khai sáng, những công ty tên tuổi và hàng tiêu dùng tiêu thụ nhanh như Kimberly-Clark, S.C. Johnson, Kraft, Nestle và nhiều đại gia tiếp thị khác như Microsoft, General Motors và Discovery cũng đã gia nhập với những mạng lưới PR và quảng cáo lớn. Chi nhánh ở Anh này gần như mang tính toàn cầu với các nhân vật hàng lâm học viện, các chuyên gia tiếp thị trực tuyến và ngoại tuyến cùng với các đại diện của họ. Tất cả đều gặp nhau để chia sẻ và tranh luận về những chủ đề và vấn đề mấu chốt về phương pháp truyền miệng. Giới học viện và những người áp dụng trực tiếp vẫn còn đang khoanh vùng, nhiều tranh cãi về các nguyên tắc chính vẫn chưa được giải quyết. Ví dụ, liệu một số người có xu hướng tạo ra hiệu ứng truyền miệng nhiều hơn so với số khác? Ed Keller, hay còn gọi là quý ông gây ảnh hưởng, khẳng định là có. Trong khi đó, các tác giả khác như tác giả cuốn Where's Debbie lại phản đối và cho rằng hầu hết những người trưởng thành là người tạo truyền tin ít nhất trong một danh mục sản phẩm. Tuy nhiên, Trong 2 năm qua, nhiều dữ liệu cơ bản được thu thập cho phép chúng ta hình thành nên một số cơ sở lập luận về hoạt động truyền miệng theo định hướng tiếp thị. 4 cơ sở lập luận về truyền miệng mà bạn nên giới thiệu với mọi người. Lập luận thứ nhất, word of mouth có vai trò quan trọng hơn so với các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua hàng khác. Lập luận thứ hai, word of mouth ngày càng trở nên có ý nghĩa quan trọng theo thời gian. Lập luận thứ ba, word of mouth hoạt động ở cả thị trường P2P, doanh nghiệp đến doanh nghiệp, và C2C, người tiêu dùng đến người tiêu dùng. Lập luận thứ tư, word of mouth là một hiện tượng mang tính toàn cầu chứ không chỉ diễn ra ở Mỹ. Lập luận word of mouth số 1. Truyền miệng có vai trò quan trọng hơn so với các yếu tố ảnh hưởng khác đến hành vi mua sắm cá nhân. Theo các nghiên cứu được tiến hành từ nhiều năm qua, các cá nhân tuyên bố rằng những điều người khác nói có sức ảnh hưởng đến hành vi mua sắm của họ hơn so với các phương tiện trực tiếp như quảng cáo mà các công ty sử dụng để thay đổi hành vi mua sắm. Nhiều nghiên cứu ban đầu đã được thực hiện tại Mỹ và tiết lộ rằng ngay cả thời điểm mà chúng ta đều cho là tiếp thị truyền thông đại chúng thì Mỹ thực chất vẫn là một thị trường truyền miệng. Ví dụ vào năm 1955, Lazarsfeld và Katz, hai nhà xã hội học người Colombia, đã ước tính rằng hoạt động truyền miệng có tác dụng mạnh mẽ trong việc chuyển đổi thương hiệu nhiều gấp 7 lần so với các quảng cáo trên báo hay tạp chí. Chú thích: E.K.S. P.F. Lazarsfeld, 1995, Personal Influence, New Brunswick, hết chú thích. Hai thập kỷ sau, tổ chức Rapport Organization đã chứng tỏ rằng truyền miệng được nhắc đến như nguồn thông tin tốt nhất về các sản phẩm và dịch vụ mới, 67% so với quảng cáo 53%, hay các bài giới thiệu trên báo 47%. Một nghiên cứu của Capgemini về các tác nhân ảnh hưởng đến hành vi mua xe hơi cho thấy rằng 71% trong số 700 đối tượng nghiên cứu là nhờ truyền miệng, so với chỉ số 15% đến từ quảng cáo trên truyền hình. Chú thích: Capgemini's Young Study 2003 cited in study CVS Don't Sell Cars Address the 13th October. Hết chú thích. Mời quý thính giả cùng kho sách nói.com.vn tiếp tục tìm hiểu những điều thú vị xoay quanh lập luận số 1. Mới đây tại châu Âu, quan điểm này lại được khẳng định một lần nữa. Dữ liệu của MediaCAA chỉ ra rằng mức độ gây ảnh hưởng trên cũng chiếm tỷ lệ tương tự đối với người tiêu dùng Anh. Thậm chí, nếu chúng ta tính đến hiệu ứng từ báo cáo, người tiêu dùng tự trọng nào sẽ dám thừa nhận rằng đã bỏ ra 20.000 đô la mua một chiếc xe sau khi xem quảng cáo trên truyền hình? Điều đó sẽ cho nhà nghiên cứu biết được điều gì về họ. Sức mạnh tuyệt đối của truyền miệng với khả năng gây ảnh hưởng tức thì lên hành vi mua sắm là khó có thể bàn cãi. Những cây đại thụ trong giới kinh doanh chắc chắn cũng nghĩ như vậy. McKinsey đã ước tính rằng hoạt động truyền miệng tạo ra 2/3 mức tăng trưởng của nền kinh tế Mỹ. Lập luận word of mouth số 2. Truyền miệng đang ngày càng trở nên có ý nghĩa quan trọng. Một số người truyền miệng phát biểu như thể truyền miệng là một hiện tượng mới, như thể nó tự xuất hiện từ nỗ lực của các thiên tài. Như thể bản chất con người bỗng nhiên thay đổi để đối phó với những trò lừa gạt của thương mại hiện đại. Dĩ nhiên, điều này là vô nghĩa. Hãy xem phần bên dưới để biết lý do vì sao, và cho chúng ta biết nhiều hơn về bộ não nông cạn và tính tự tư tự lợi của những người làm marketing hiện nay so với việc lý giải về bản chất con người nói chung. Tuy nhiên, các kết quả thăm dò dư luận dường như cho rằng hoạt động truyền miệng ngày càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Chú thích: Ekeller 2005, The State of Word of Mouth 2005, The Consumer Perspective, Presentation to the Word of Mouth Marketing Association, The 29th March, Available Online at www.walmart.org. Hết chú thích. Tổ chức nghiên cứu Rapport Organization đã chỉ ra rằng trong 30 năm qua, hoạt động truyền miệng đã gia tăng một cách đáng kể về giá trị nhận biết như một nguồn thông tin và ý tưởng về các sản phẩm mới. Trong phạm vi có liên quan đến người tiêu dùng Mỹ, từ 67% lên 91% người hưởng ứng. Trong cùng khoảng thời gian này, quảng cáo và các bài đăng báo vẫn duy trì ở mức không đổi hoặc giảm nhẹ trong mắt người tiêu dùng. Chính Roper cho rằng thập niên 90 là thời điểm diễn ra sự thay đổi này. Họ đo lường những thứ như thế một cách thường xuyên. Chính trong thập niên này, niềm tin vào các nguồn thông tin truyền thông như chính phủ, lĩnh vực chính trị và doanh nghiệp bắt đầu suy giảm. Cứ như thể người tiêu dùng đã nhìn xuyên qua rèm cửa và thấy được sự phủ phàng của những người mà trước đây họ kính trọng và sợ hãi. Hầu hết chúng ta, những người tham gia vào thị trường đại chúng, sẽ nhận ra sự thật này. Khi tôi tiến hành tổ chức các nhóm tiêu điểm, lúc đó vẫn còn có thể vờ cho rằng những người hưởng ứng đều ngây thơ và chân thật, còn những kẻ hoài nghi thường bị xem là trường hợp ngoại lệ thay vì là nguyên tắc chủ đạo. Chúng ta chỉ đơn giản lờ đi những người này. Cách lý giải tương tự xuất hiện ở khắp nơi trong báo cáo thường niên lần thứ 5 về niềm tin giữa những người định hướng dư luận của thế giới. Công ty truyền thông Edelman đã nói như sau. Mọi người đang thay thế lòng tin vào các tổ chức truyền thống bằng lòng tin lẫn nhau. Họ tạo ra những mạng lưới tín nhiệm theo cách cá nhân, những thông tin có chọn lọc từ những nguồn tin và những người mà họ có liên quan như gia đình, bạn bè và đồng nghiệp. Và một thông điệp từ nhiều nguồn khác nhau phải được kiểm chứng nhiều lần trước khi được mọi người tiếp nhận. Chú thích: Edelman 2005, A Neural Trust Parameter Online at worldwideweb.edelman.com. Hết chú thích. Nói cách khác, truyền miệng luôn là một bộ lọc đối với thông tin đến từ một bên thứ ba, đặc biệt thông qua các phương tiện truyền thông có tính phí. Nhưng vì chúng ta ngày càng ít tin tưởng vào các cơ quan có thẩm quyền, nên bộ lọc này càng chứng tỏ được sức mạnh to lớn của nó. Điều này đặt ra thách thức đối với quan điểm truyền thống của chúng ta về việc xem hoạt động truyền thông như một kiểu truyền dữ liệu hoặc tranh luận giữa công ty và người tiêu dùng, công ty và cổ đông, công ty và nhân viên, chính phủ và người dân. Trong đó, điều quan trọng là khả năng tiếp cận, sự tác động, khơi gợi và tính thuyết phục của phương tiện truyền dữ liệu này. Russell Davis đưa ra một ví dụ bằng hình ảnh khác thường cho cách suy nghĩ này về truyền thông đại chúng từ thời ông còn làm việc với Microsoft tại Wieden & Kennedy. Ở góc phía trên bên trái là một vòng tròn đại diện cho công ty nắm toàn bộ quyền lực, còn ở góc dưới cùng bên phải là một người đàn ông đần độn, đại diện cho người tiêu dùng hiền lành và không có khả năng tự bảo vệ mình. Một mũi tên sẽ di chuyển từ công ty đến người tiêu dùng, một mũi tên được gắn mác nguồn dữ liệu. Giờ đây, rõ ràng, hoạt động truyền thông không phát huy tác dụng theo cách đó. Nó không phải là dữ liệu, nó không được dẫn nguồn và điểm kết nối quan trọng ở đây không phải giữa công ty và người tiêu dùng. Nhưng giống như hầu hết các đồng nghiệp khác tại Microsoft, chúng tôi nghĩ rằng nó đã hoạt động theo cách như vậy. Việc hiểu theo cách đó sẽ đơn giản và rõ ràng hơn để chúng tôi có cảm giác rằng mình đang kiểm soát được quá trình giao tiếp. Edelman nhấn mạnh điều này bằng khái niệm về quá trình dân chủ hóa sự ảnh hưởng. Sự tín nhiệm của một người giống như bạn sẽ tiếp tục gia tăng ở cả Mỹ, từ 22% vào năm 2002 lên 56% năm 2005. Lẫn châu Âu, 33% vào năm 2003 lên 53% năm 2005. Và cùng với các chuyên gia như các bác sĩ hoặc chuyên gia y tế đều được xem là những chuyên gia đáng tin cậy nhất. Chú thích: Edelman 2005, A Neural Trust Barometer. Hết chú thích. Lập luận World Top Mouth số 3: Truyền miệng hoạt động ở cả thị trường B2B lẫn C2C. Từ lâu, những người áp dụng phương pháp B2B, từ doanh nghiệp đến doanh nghiệp, đã chịu đựng thái độ kể cả của những người hoạt động trong thị trường tiêu dùng. Trong chừng mực nào đó, tiếp thị và truyền thông được cho là trong sáng hơn trong thế giới C2C. Có lẽ, bản tính kiêu ngạo này đã ăn sâu bám rễ vào sự thật rõ ràng rằng, phần lớn lý thuyết và thực hành tiếp thị bắt nguồn từ thị trường hàng hóa tiêu thụ nhanh, và rằng sẽ càng khó làm được bất cứ điều gì ngoài việc quản lý hoạt động truyền thông trong tiếp thị B2B, căn cứ vào sự phức tạp và tính kinh tế của các doanh nghiệp B2B. nhưng có lẽ những sự khác biệt này không to lớn như những gì các chuyên gia B2B tìm cách biện hộ. Dĩ nhiên, sự thật cho rằng truyền hình không có liên quan đến tiếp thị B2B đã bị vạch trần bởi sự thành công từ kinh doanh điện tử của IBM và chương trình phục vụ theo yêu cầu của Ogilvy. Mặt khác, dù ý tưởng về tiếp thị dựa trên mối quan hệ đã xuất hiện từ môi trường B2B như một cách để xây dựng mức tăng trưởng doanh số bền vững và lâu dài thông qua mối quan hệ thân thiết giữa các công ty cung cấp và khách hàng của họ, nhưng thực tế đã chứng minh rằng sẽ rất khó tạo ra được sự phát triển đó trong các thị trường đại chúng như hầu hết các hàng hóa tiêu dùng. Với tất cả những điểm nêu trên, rõ ràng rằng hoạt động truyền miệng có ý nghĩa quan trọng trong thị trường B2B cũng như trong thị trường tiêu dùng, những nơi đã được kiểm tra bởi Keller và Media CIA. Chú thích: Media CIA 2005, West Deppy, Online Network www.macglobal.com. Hết chú thích. Hãy xem xét sự phát triển của hoạt động truyền miệng như một phương pháp tiếp thị. Chỉ vì người khác đang sử dụng và nói về nó nên chúng ta thật sự thấy phiền với nó. Tương tự như những gì IBM và Ogilvy đều biết rất rõ, uy tín không chỉ là vấn đề thuyết phục được nhiều cá nhân, những người sẽ không thể đưa ra quyết định về một hợp đồng máy tính trị giá nhiều triệu đô la trong bất kỳ hoàn cảnh nào, mà còn là một hiện tượng truyền miệng theo nhóm. Những gì mà đồng nghiệp, bạn bè của bạn nói về các nhà cung cấp của bạn sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với cả việc có được sự cân nhắc của những khách hàng ở thị trường B2B lẫn quá trình đưa ra các quyết định mua sắm. Đó là lý do vì sao IBM sử dụng kênh truyền hình. Như Jeremy Pulmer đã viết trong cuốn sách hội thảo của mình, For Spice and Partial, để ai đó hoặc điều gì đó trở nên nổi tiếng, đòi hỏi phải có nhiều cá nhân biết về nó. Kéo theo đó là mỗi cá nhân phải biết rằng người khác cũng suy nghĩ và cảm nhận giống như mình. Và một trong những cách chúng ta học hỏi về một điều nào đó là thông qua những gì người khác nói. Chú thích: In Trey Pulmer, 2006, Apple's Insights and Mad Inventor, An Entertaining Analysis of Modern Marketing, John Wiley & Sons, Ltd. Hết chú thích. Trong lĩnh vực dịch vụ kinh doanh, các ấn phẩm thương mại, Internet và các hoạt động tương tác đều giúp phần nuôi dưỡng các mối quan hệ giao tiếp giữa các nhà cung cấp và đồng thời xây dựng hoặc phá vỡ uy tín của các cá nhân và doanh nghiệp. Hơn nữa, vì hiện nay, người tiêu dùng ngày càng tiếp xúc nhiều hơn với thông tin B2B, nghĩ về những cố gắng trong mối quan hệ giữa các nhân viên của Walmart và những thử thách về quản lý ở Marks và Spencer trong bối cảnh này. Nên các quyết định kinh doanh thường bị ảnh hưởng bởi hoạt động truyền miệng theo định hướng người tiêu dùng. Trải nghiệm của cá nhân tôi khi nghiên cứu về tính hiệu quả của hoạt động tiếp thị Royal Mail đã cho thấy một sự ảnh hưởng có ý nghĩa đối với việc sử dụng các nội dung thư từ hoạt động truyền thông hướng đến người tiêu dùng. Lập luận Walter Mao số 4: Truyền miệng mang tính toàn cầu, chứ không chỉ là một hiện tượng ở Bắc Mỹ. Mặc dù cộng đồng tiếp thị Hoa Kỳ là đơn vị dẫn đầu thế giới trong việc tạo nên sức mạnh của hoạt động truyền miệng đối với hành vi con người, nhưng có nhiều bằng chứng cho thấy hoạt động này cũng tồn tại ở nhiều quốc gia khác. West Deppy cung cấp một bộ dữ liệu hữu ích để chứng minh rằng nước Anh cũng thiên về hiệu ứng truyền miệng như Mỹ và rằng tầm quan trọng của nó cũng đang gia tăng, minh họa 61. Keller và Chadwick cũng trích dẫn công trình nghiên cứu của Integration IMC, một hãng tư vấn quốc tế chuyên cung cấp các phương tiện để so sánh tác động và tính hiệu quả về mặt chi phí của các kênh truyền hình khác nhau. Phương tiện truyền thông đại chúng, một đối một, tức là truyền miệng, điểm bán hàng, điểm tiêu thụ, tài trợ, v.v. Hơn 6.500 thương hiệu đã được nghiên cứu tại 54 quốc gia. Với các chủng loại sản phẩm và dịch vụ khác nhau, cũng như các vùng địa lý, Integration khẳng định được tầm quan trọng của hoạt động truyền miệng word of mouth. Theo phương pháp MCA, phân tích nhiều tiêu chí của Integration, word of mouth là một trong những hoạt động liên lạc có ảnh hưởng mạnh nhất khắp toàn cầu. Nó có sức ảnh hưởng gấp 1,5 lần so với mức liên lạc trung bình khắp tất cả các chủng loại sản phẩm và thị trường. Đó chính là những lời trích dẫn trong công trình nghiên cứu của Keller và Chadwick. Sau đây, mời quý thính giả tiếp tục cùng kho sách nói.com.vn đi đến những lời nhận xét tiếp theo. Trong lĩnh vực dịch vụ lữ hành của Anh, việc truyền miệng từ bạn bè, người thân và đồng nghiệp xếp vị trí thứ 3 trong số 27 liên lạc khác nhau. Trong lĩnh vực sản phẩm vệ sinh cá nhân, những lời giới thiệu từ bạn bè xếp vị trí thứ 7 trong số 35 điểm liên lạc của người tiêu dùng. Và trong lĩnh vực sản phẩm chăm sóc cá nhân của Đức, Integration đã phát hiện ra rằng những lời giới thiệu từ bạn bè, người thân được xếp thứ 6 trong số 35 lần liên lạc của người tiêu dùng. Từ lâu, ngành sản xuất phim cũng đã biết được điều này và tìm cách tạo ra hoạt động truyền miệng bằng các buổi giới thiệu phim vào cuối tuần và những bài bình luận hay về các bộ phim. Dĩ nhiên, trên Internet cũng hiện diện nhiều trang web trung gian có bình luận và nhận xét về các bộ phim tại các buổi chiếu thử. Khi chúng ta nhìn ra thế giới xung quanh mình, rõ ràng là hoạt động truyền miệng ngày càng có ý nghĩa quan trọng hơn so với mức chúng ta nhận biết. Bởi vì chúng ta chưa bao giờ thật sự nhìn nhận sự việc theo cách này, và so với mức trước đây của nó cũng giống như một phần của giới chính trị. Cả phía dân chủ lẫn cực đoan, chủ nghĩa khủng bố hoạt động theo cách này, không chỉ dưới hình thức tuyển dụng mà cả ở cách thức hoạt động hiệu quả của nó. Bạn sẽ không thấy ngạc nhiên nếu đã theo dõi những gì tôi nói trong cuốn sách này. Hoạt động truyền miệng diễn ra tự nhiên như hơi thở. Nó là thứ mà con người chúng ta thường làm. Vì vậy, bất kỳ nơi nào có con người, chúng ta đều có thể kỳ vọng về hoạt động truyền miệng, dù tốt hay xấu. Cơ hội mới với tư duy truyền thống. Đáng buồn là cách nắm bắt cơ hội mới mẻ này của cộng đồng tiếp thị lại vô cùng bảo thủ. Bảo thủ như chính phản ứng của ngành âm nhạc. Cộng đồng tiếp thị có xu hướng xem Watermark như một kênh mới, tức là một phương tiện để gửi đi các thông điệp hoặc kiếm tiền từ những người khờ khạo cả tin. Thay vì tìm cách hiểu rõ cơ chế hoạt động của hành vi đám đông, nó xem Watermark như một hoạt động tách biệt và không hề có liên quan đến các hoạt động tiếp thị khác, hoặc trong một số trường hợp như một cách để lấp đầy các hoạt động hiện tại. Dựa vào điều này, nhiều doanh nghiệp đã thành lập các đơn vị tiếp thị truyền miệng để hỗ trợ những người chưa quen thuộc trong thế giới mới mẻ đáng sợ này, như đối với hình thức quảng cáo trên truyền hình, tiếp thị trực tiếp và truyền thông dựa trên nền tảng web đã nêu ở phần trước. Tất cả những gì bạn cần là viên đạn bạc đặc biệt này, dĩ nhiên là được bắn ra bởi một tay chuyên gia. Ngoài ra thì chẳng còn điều gì khác quan trọng, có ý nghĩa hay mới mẻ nữa. Điều này sẽ được xem là công bằng nếu như Watermark là một hoạt động riêng lẻ, đòi hỏi phải có các công cụ và kỹ năng chuyên môn, nhưng nó không còn là thứ mới mẻ nữa. Con người luôn dựa vào những lời gợi ý và giới thiệu của nhau, và nó cũng không còn mang tính chuyên môn. Watermark chỉ là một dạng hữu hình và dễ quan sát nhất trong cơ chế hoạt động của hành vi đám đông, sức ảnh hưởng giữa những người đồng trang lứa. Và theo đó, nó là cơ sở củng cố cho tất cả các hoạt động tiếp thị và tất cả mọi nỗ lực nhằm thay đổi hành vi đám đông. Làm cách nào mọi thứ lại được truyền miệng với tốc độ nhanh chóng đến vậy? Tiếp thị lan truyền, tiếp thị truyền miệng, viral marketing dường như là một cách phản ứng của ngành truyền thông với sự nhận thức ngày càng tăng đối với sức mạnh của hoạt động truyền miệng. Các sự kiện quảng bá lớn như Kenneth, Clio và DNAD có vẻ như đều bị cuốn phăng đi với công việc sáng tạo lan truyền. Ở đây ý tôi muốn nói là những quảng cáo sành điệu và thường là vui nhộn hay những đoạn phim ngắn mà chúng ta có thể gửi đến cho bạn bè và các nhà điều hành, những người ngồi trong những căn phòng tối tăm để phán đoán chất lượng công việc của các đồng nghiệp, đặc biệt bị bất ngờ bởi hoạt động lan truyền này. Trên thực tế, có những trường hợp rất đáng kinh ngạc và gắn liền với mức thành công to lớn về doanh số. Hình ảnh quảng cáo con gà ngộ nghĩnh của Crispin Porter Biggersby cho hãng KFC là một ví dụ điển hình nhất về điều này. Nhưng liệu đây có phải là một kiểu chuyển đổi của toàn ngành sang hoạt động tiếp thị C2C? Họ có thực sự tin rằng điều quan trọng là khả năng của các hoạt động truyền thông sáng tạo trong việc khuyến khích khách hàng tiếp thị với nhau? Hay còn điều gì khác ẩn đằng sau niềm đam mê mới mẻ này? Nói một cách đơn giản, khi khách hàng ngày càng trở nên chuyên nghiệp hơn, Khi các quy trình thu mua và đánh giá giới hạn phạm vi sáng tạo thật sự để hấp dẫn khách hàng mới, khi những người vận động hành lang của chính phủ và người tiêu dùng tìm cách giành quyền kiểm soát nhiều hơn đối với nội dung truyền thông tiếp thị, các hãng sáng tạo sẽ nhìn nhận không gian lan truyền này như một môi trường tự do, nơi họ có thể làm những việc đáng kinh ngạc và đáng được nhắc đến, những thứ có thể tạo dựng hoặc hủy hoại danh tiếng của họ, nơi họ có thể làm những việc rồ dại và kỳ cục để thu hút sự chú ý đến doanh nghiệp cũng như các nguyên tắc của doanh nghiệp đó, một nơi mà những công nghệ mới hơn, Internet và công nghệ di động, có thể thật sự phát huy tác dụng nhằm mục đích tạo ra hiệu ứng truyền miệng cho những người tạo ra chúng. Dĩ nhiên, trò chơi lan truyền truyền miệng này đang được nhìn nhận dưới quan điểm của công chúng. Nhiều người trong chúng ta chỉ đơn giản xóa bỏ các thư từ điện tử nhận được từ người quen, những người bị ám ảnh bởi hình thức lan truyền mà không hề mở cho chúng ta xem. Vì vậy, những người truyền miệng đang dùng thử các phương tiện khác để tạo ra tiếng ồn. Chúng ta muốn các mạng xã hội phát triển như các chatroom tạo ra một mẫu tin tốt và sử dụng nó để khiến mọi người đăng ký vào một trang web để đăng tải nó một cách tự nguyện. Rainer Reif của Jackie Cooper PR nói, chú thích, Arif 2006, What in Sunday Times, Control Magazine, the 21st of May, hết chú thích. Một phương pháp khác là nhờ đến các cộng đồng những người tiêu dùng bán chuyên nghiệp để ủng hộ bạn, giống như cách mà đại gia Procter & Gamble đã làm trong thị trường hàng tiêu dùng nhanh. Tremor là một trang ủng hộ người tiêu dùng ở độ tuổi thanh thiếu niên. Những người trẻ tuổi được khuyến khích dùng thử và giới thiệu về các sản phẩm mới với bạn bè. Voicepoint là trang hướng đến những bà mẹ. Dù trong cả hai trường hợp trên, ý định xây dựng thương hiệu đã quá rõ ràng, nhưng không phải trường hợp nào cũng tương tự như vậy. Có một số thủ thuật của người truyền miệng khiến người khác không cảm được. Sói đội lốt cừu. Vậy điều gì sẽ xảy ra khi nỗ lực tạo ra hoạt động truyền miệng của chúng ta bị xem là giả tạo và do chính công ty phịa ra? Một ví dụ điển hình về trường hợp này đã xuất hiện vào mùa xuân năm 2006, xoay quanh sản phẩm chăm sóc da Holiday Skin của Johnson & Johnson, Tray & Tray. Về cơ bản, đây là một chất dưỡng ẩm với một hàm lượng nhỏ hoạt chất hiệu ứng rám nắng. Theo hai tờ báo của Anh, Mail on Sunday và The Crossman, Ủy ban tiêu dùng quốc gia đã phát hiện được các đại lý của Johnson & Johnson và một đối thủ cạnh tranh chính của Sistrace đã phối hợp để tạo ra các chatroom giả mạo nhằm cài sản phẩm của mình vào, tức là vi phạm các quy định tiếp thị đối với những người tiêu dùng ở độ tuổi vị thành niên tại Anh. Ví dụ, một nội dung đăng trên trang goldland.com từ một kẻ nặc danh đáng nghi hỏi một câu rất vu vơ. Xin chào, mình tự hỏi là liệu có ai đã nhìn thấy nội dung quảng cáo kem dưỡng ẩm của Johnson trên truyền hình chưa? Đó là loại sản phẩm tốt cho da và tạo ra hiệu quả rám nắng tự nhiên. Cảm ơn. Để không bị thua kém, ngay giữ một cuộc đối thoại về việc tạo làn da rám nắng, Dr. đã đăng nội dung sau. Hãy thử dùng Sistrapay, thương hiệu số 1 về các sản phẩm làm rám nắng. The Mail on Sunday đổ lỗi cho cơ quan điều tra về nữ giới Girl Intelligence Agency, GIA, bạn đã hiểu chưa? Có trụ sở tại California. Chú thích www.girlintelligenceagency.com. Hết chú thích. Cơ quan nghiên cứu và tư vấn này sử dụng tất cả các ngôn ngữ bí mật để tìm cách hiểu và gây ảnh hưởng đến những cô gái mới lớn và ở tuổi vị thành niên. Đơn vị này tuyên bố có khoảng 40.000 người trẻ tuổi đại diện, những người không chỉ tiết lộ mối quan tâm, hành vi và phong cách sống của mình với các doanh nghiệp khi được trả tiền, mà còn phối hợp với nhau để phổ biến các sản phẩm và dịch vụ mới tại những bữa tiệc của tuổi mới lớn. Không ai nhắc đến việc có liên quan đến chatroom trên trang web của họ, nhưng kiểu hành vi này không có gì xa lạ đối với các lĩnh vực khác. Tương tự, đáng lưu ý rằng, vào thời điểm ban nhạc Arctic Monkeys thực hiện một số buổi trình diễn trực tiếp tại Mỹ, ví dụ trong chương trình của Saturday Night Live, khán giả Mỹ đã phát hiện được ra điều này. Những bài viết đăng tải bình luận về ban nhạc này sau buổi trình diễn mang tính chỉ trích và tiêu cực hơn nhiều so với trải nghiệm mà họ có được hiện tại. Giờ đây tôi nghi ngờ rằng Điều này không có liên quan gì đến thị hiếu âm nhạc khác nhau. Nhưng với khán giả Mỹ, có lẽ họ ý thức rõ về hiện tượng Arctic Monkeys nhiều hơn so với khán giả Anh. Ít người tiêu dùng Mỹ tiếp xúc trực tiếp với tin tức lan truyền xoay quanh ban nhạc Arctic. Hầu hết đều nhận được những báo cáo gián tiếp hoặc từ một người thứ ba về buổi trình diễn. Rõ ràng, nỗ lực của những người làm tiếp thị trong việc tạo ra hiệu quả truyền miệng hoàn toàn khác xa so với phiên bản phát sinh tự nhiên của nó. Dù là sản phẩm chăm sóc da hay âm nhạc, sự thật đều giống nhau. Thậm chí, nếu truyền miệng thực sự hay truyền miệng do hiệu ứng tiếp thị có giống nhau vào thời điểm ban đầu, thì ngay khi bị phát hiện, kiểu truyền miệng giả tạo đó sẽ phải gánh chịu hậu quả nặng nề không kém. Hiểu sai vấn đề. Cách thức thảo luận về truyền miệng của ngành này chủ yếu giới hạn trong phạm vi kết quả của những gì mà nó tạo ra, word of mouth ngoại sinh, chứ không phải những gì tự nảy sinh, phát triển và lan rộng, word of mouth nội sinh. Đây là lý do vì sao, đối với nhiều người, word of mouth dường như là một hiện tượng mới. Vì sao word of mouth chỉ mới được phát triển trong thời gian gần đây? Vì sao nó được tạo ra bởi những chàng trai cô gái tiếp thị, quảng cáo và công nghệ thông tin thông minh này? Vì vậy, giờ là lúc cần phải lên kế hoạch cho mọi việc nếu bạn cần phải thành công với phương pháp truyền miệng. Nếu bạn muốn nắm giữ quyền kiểm soát thật sự đối với đám đông đang trò chuyện, nếu bạn muốn tránh những rủi ro của việc bị bắt quả tang đang làm điều đó, nếu bạn muốn trở thành hiện tượng trong năm, bạn phải nắm rõ được sự khác biệt quan trọng này giữa word of mouth ngoại sinh, kết quả của các tác động bên ngoài như các mánh khóe tiếp thị, và word of mouth nội sinh, những thứ phát sinh một cách tự nhiên từ bên trong hệ thống. Nguyên cái bánh, chứ không chỉ có phần kem phủ bên trên. Word of mouth không phải là một hiện tượng bổ sung hay kết quả của hoạt động bổ sung, một lớp kem phủ trên bề mặt của chiếc bánh tiếp thị. Ban nhạc Arctic Monkeys là điển hình cho sự thành công của hoạt động truyền miệng tự nhiên, tức là cả cái bánh, phần kem, phần nhân và thậm chí cả những chi tiết nhỏ trang trí bên trên chiếc bánh đó. Truyền miệng là một biểu hiện về cách thức hoạt động hiệu quả tồi tệ của cơ chế hành vi đám đông, tự tương tác và ảnh hưởng giữa những người đồng trang lứa. Đôi khi, điều này sẽ có lợi đối với bạn, nhưng đôi khi lại ngược lại. Điểm mấu chốt để tận dụng được thế mạnh của nó thật sự nằm ở khả năng thoát khỏi quan điểm ích kỷ của chính mình và nhìn nhận hệ thống gây ra hành vi đám đông nội sinh như một thứ không liên quan đến bạn và các mối bận tâm của bạn, hệ thống, những người tham gia và mối quan tâm thực sự của họ. Phần 10 của sách xin dừng tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi. Kính mời quý thính giả đón nghe phần tiếp theo.